Là ำลาภุกนั้นก้าวเชื่อมตาลิทำเหนียงแห้งสื่อเกยตรงไปเชื่อทิ้งทางจงเกียงตาปลาภุกนั้นก้าวเชื่อมเดียวตรงเข็มเกียมเยื่อที่ตรงปาดีอันตรงเธอเหยียกันปาปลาภุกนั้นก้าวเชื่อมยังโยกกันเพื่อว่าเชื่อมเหยียกเกียงตาบ่มตีไปทางหนึ่งปาปลาภุกนั้นก้าวเชื่อมสองปามันไถเดือบลีทันเดจึงโววาเนียสร้างลาภุกนั้นเก้าเถื่อนที่สุขจำเบียดเลย
ดังคำดัง
คมเศร้าเจอตายปาโมเงียมลาภุกนั้นเก้าเถื่อนยิ่งสะหันยื้อไปคงโจหนาวถอยทั้ง
ท
ั้งเลยเดือบแห้งว่างลาภุกนั้นเก้า
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con đang nhập viện. Thành kính lãnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 6 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối. Quốc Tân 7 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay thí dụ bánh mật sẽ do Đại Đức Pháp đang giảng giải với sự điều học của Thượng Tọa Bạch Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến khi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải được mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết tai hại, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là cứu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa anh sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp tăng xuân ngày 6 tháng 2 2011, thí dụ bánh mật chánh pháp có hương vị như bánh mứt ngọt ngào. Chúng con cung kính xin tôi nhắc đẳng từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thầy. Kính thưa bạch lễ sư trụ, kính lễ chư Phật tử siêu, kính lễ chư Tôn đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Quý vị, ngày đầu năm là ngày mà người Việt Nam của chúng ta chuẩn bị nhiều bánh mứt để mà ăn. Không có bánh mứt thì không thành cả 3 ngày Tết. Nhưng ngày đầu xuân, chúng tôi cũng gửi đến một bài kinh, có tên là kinh mật hoàng hay là kinh bánh mật. Ở trong thời kinh này có một điểm rất là thú vị là đời sống của chúng ta thì mình nghĩ rằng mình vui hay là mình cảm thấy hãnh diện là nằm ở chỗ hơn thua. Đức Phật ngày dạy rằng một khi mà chúng ta không có gì hơn thua, không có tranh chấp, thì cái đó mới chính thật là sự an lạc thực sự. Và một đại đệ tử của Đức Phật là Tôn giả Mahācārya hay là Tôn giả Mahācārya đã quản diện cái giáo lý vô ngã ở trong một cái hình thái khác. Và điều này được Đức Phật càng khen ngợi, và đặc biệt Tôn giả là rất là cảm kích. Chúng ta hãy thử nếm một cái hương vị của bánh theo cái nghĩa của chánh pháp trong ngày Tết. Ngày hôm nay là mùng 4 Tết, chúng ta ăn các 7 ngày thưa quý vị. Chính thức mời quý Phật tử nghe phụng chánh kinh và sau đó là pháp thoại từ đại đức Pháp Đăng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin phép đọc tính danh của bài chủ pháp ngày hôm nay. Ví dụ bánh mật, chánh pháp có hương vị như bánh mứt ngọt ngào. Phần A, kinh mật hoàng. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Sắc Ha Thích Ca tại Kabila Bát Thu Ca Tỳ La Vệ ở vườn Nigoparama. Thế rồi Thế Tôn vào một buổi sáng đắp y tầm y mát vào thành Kali Navathu để thất thực. Sau khi đi thất thực ở Kabila Bát Thu, khi ăn xong trên đường thất thực trở về, Thế Tôn đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng Đại Lâm, Ngài ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây Belavulatika. Có vị dậy tầm tay đang ban Bani Sakatika kéo bộ khắp nơi ngao du thiên hạ, đến tại rừng Đại Lâm, đi sâu vào ngôi rừng, đến tại Belavulatika chỗ Thế Tôn ở. Khi đến sân, nói lên những lời hỏi sanh xã giao thân hữu, rồi đứng một bên dựa trên cây gậy, đứng một bên gậy cầm tay sắc ha, nói với Thế Tôn: Sa môn có quan điểm thế nào giảng trước những gì này? Hiền giả, theo lời dạy của ta, trong thế giới của chư thiên Mara và Vạn Thiên với các chúng Sa môn, Bà La môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời. Các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà La môn sống, không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hối hóa đoạn nghiệp, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta như vậy là lời ta giảng dạy. Khi nghe nói vậy, gậy cầm tay Sắc Ha lắc đầu, liếu lưỡi, với trán nổi lên ba đường nhăn chống gậy rồi đi. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy đi đến giường Nigotha. Khi đến xong, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Chư tỷ kheo ở đây, ta vào buổi sáng đắp y cầm y bát và vào thành Satipu Vát Thu để thất thực. Sau khi thất thực ở Kali Kabila Vát Thu, ăn xong trên đường thất thực trở về, ta đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng Đại Lâm, ta ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây Beluva Tika. Có vị dậy cầm tay Sắc Ha kéo bộ khắp nơi ngao du thiên hạ, đến tại rừng Đại Lâm đi sâu vào ngôi rừng. Đến tại Beluva Latika, chỗ ta ở, khi đến xong, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, người đứng một bên dựa trên cây gậy, đứng một bên. Gậy cầm tay Saka nói với ta như sang, Ramon có quan niệm thế nào, dẫn trước những gì? Chư tỷ kheo, được nói vậy, ta trả lời gậy cầm tay Saka, này hiền giả, theo lời ta giải trong thế giới, với chư thiên, Mara và Phạm Thiên, với các chúng Sa Môn, Bà La Môn, Thiên Thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời, các tưởng sẽ không ám ảnh. Vì Bà La Môn sống không bị dục kiềm buộc, không có nghi ngờ do dự, với mọi hối hóa đoạn nghiệp, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này hiền giả, như vậy là quan điểm của ta, như vậy là lời ta giảng dạy. Khi nghe nói vậy, gãy cầm tay Saka lắc đầu, lưới liệm biết ráng nổi lên ba đường nhăn chống gậy rồi đi. Khi nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn, nhưng bạch Thế Tôn, lời dạy ấy là vì mà Thế Tôn không thế giới với chư thiên Mara và Phạm Thiên, với các chúng Sa Môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở đời, các tưởng sẽ không ám ảnh Thế Tôn, vì đã sống không bị dục kiềm được, không có nghi ngờ do dự, với mọi hối hóa gọn nghiệp, không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Thì tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số lý luận vọng tưởng ám ảnh một người, nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng thất thủ, thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận nhiên tùy miên, sự đoạn tận mạng tùy miên, sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp từ chấp kiến đấu tranh, tánh tranh, luận tranh, sáng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ, chính ở đây những ác bất thiện, pháp này đều được tiêu diệt không còn như tà. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, sau khi nói, thiện thể từ chủ ngồi đứng dậy bước vào tỉnh xá. Kính mời cô Anika.
Phần B. Sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, các tỳ kheo ấy suy nghĩ, chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này cho chúng ta, không giải thích rộng rãi ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỳ kheo, do bất cứ duyên gì, do bất cứ nhân duyên gì, không còn dư tàn. Nay ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa? Rồi những tỳ kheo ấy suy nghĩ, nay có tôn giả Mahakacchana Đại Ca Chiên Viên là vị được Thế Tôn tán dương và các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng, tôn giả Mahakacchana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Mahakacchana ở, và sau khi đến sẽ hỏi tôn giả Mahakacchana ý nghĩa này. Rồi những tỳ kheo ấy đến chỗ tôn giả Mahakacchana ở, và sau khi đến nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao với tôn giả Mahakacchana, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỳ kheo ấy thưa với tôn giả Mahakacchana, này hiền giả, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỳ kheo, do bất cứ nhân duyên gì vân vân không còn dư tàn. Này hiền giả Mahakacchana, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, chúng tôi suy nghĩ, chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy vắn tắt này cho chúng ta đã đi vào tịnh xá, do bất cứ nhân duyên gì vân vân không còn dư tàn. Ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy mà Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải thích rõ ràng ý nghĩa? Này hiền giả Mahakacchana, rồi chúng tôi suy nghĩ, nay tôn giả Mahakacchana được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakacchana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Mahakacchana ở, và sau khi đến, chúng ta hỏi tôn giả Mahakacchana ý nghĩa này. Tôn giả Mahakacchana sẽ giải thích cho. Chư hiền, cũng như một người ưa thích loại cây, tìm tòi loại cây, khi đi khắp mọi nơi tìm loại cây, đến một cây to lớn đứng thẳng và có loại cây, người này bỏ qua rễ, bỏ qua thân cây, nghĩ rằng phải tìm loại cây ở nơi cành lá. Cũng vậy là hành động của chư tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, quý vị bỏ qua Thế Tôn, nghĩ rằng phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Chư hiền Thế Tôn, biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy, Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành Brahma, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị pháp chủ, vị Như Lai. Quý vị phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này, những gì Thế Tôn giải thích cho quý vị, quý vị hãy như vậy thọ trì. Hiền giả Mahakacchana, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành chánh pháp, trở thành pháp hóa, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị pháp chủ Như Lai. Chúng tôi phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này, những gì Thế Tôn giải thích cho chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng tôn giả Mahakacchana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng, tôn giả Mahakacchana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy như được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Mong tôn giả Mahakacchana hãy giải thích, không có gì sự gì bất kính. Vậy chư hiền hãy nghe và khéo tác ý tôi sẽ giảng. Thưa vân hiền giả, các tỳ kheo ấy quân đáp tôn giả Mahakacchana, tôn giả Mahakacchana giảng như sau. Chư hiền Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt lời dạy này và đã đi vào tịnh xá. Này tỳ kheo, bất cứ vì nhân duyên gì vân vân không còn dư tàn. Chư hiền, với lời dạy của Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, tôi hiểu ý nghĩa một cách đầy đủ như sau. Chư hiền, do nhân con mắt và các sắc pháp nhãn thức khởi lên, sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc nên có cảm, những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm thì có hí luận, do hí luận ấy làm nhân. Một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người đối với các sắc pháp do con mắt nhận thức quá khứ, tương lai và hiện tại. Chư hiền, do nhân lỗ tai và các tiếng nhĩ thức khởi lên, do nhân lỗ mũi và các hương tỷ thức khởi lên, do nhân lưỡi và các vị thiệt thức khởi lên, do nhân thân và xúc thân thức khởi lên, do nhân thức, do nhân ý và các pháp ý thức khởi lên. Sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc, do duyên xúc nên có các cảm thọ, những gì có cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm thời có hí luận, do hí luận ấy làm nhân. Một số hí luận vọng tưởng ám ảnh một người đối với các pháp do ý thức nhận thức quá khứ, tương lai và hiện tại. Chư hiền, sự kiện này xảy ra khi nào có mắt, khi nào có sắc pháp, khi nào có nhãn thức, thời sự thi tiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi tiết của xúc, thời có sự thi tiết của thọ được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có thi tiết của thọ, thời sự thi tiết của tưởng được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi tiết của tưởng, thời sự thi tiết của suy tầm được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra khi nào có sự thi tiết của suy tầm, thời sự thi tiết của sự ám ảnh, một số hí luận vọng tưởng được hiển lộ. Kính mời Tiết Lăng Văn Nguyệt. Nam mô Bụt Tha Giá.
Phần C, sự kiện này xảy ra khi nào có tai, khi nào có các tiếng, khi nào có nhĩ thức, vân vân. Sự kiện này xảy ra khi nào có lỗ mũi, khi nào có các hương, khi nào có tỷ thức, vân vân. Sự kiện này xảy ra khi nào có lưỡi, khi nào có các vị, khi nào có thiệt thức, vân vân. Sự kiện này xảy ra khi nào có thân, khi nào có các xúc, khi nào có thân thức, vân vân. Sự kiện này xảy ra khi nào có ý, khi nào có các pháp, khi nào có ý thức, thời sự chi tiết của xúc được hiển lộ. Chư hiền, sự kiện này không xảy ra khi nào không có mắt, khi nào không có các sắc, khi nào không có nhãn thức, sự chi tiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự chi tiết của xúc, sự chi tiết của thọ được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự chi tiết của thọ, sự chi tiết của tưởng được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự chi tiết của tưởng, sự chi tiết của suy tầm được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có sự chi tiết của suy tầm, thời sự chi tiết của sự ám ảnh, một số hí luận vọng tưởng được hiển lộ. Chư hiền, sự kiện này không xảy ra khi nào không có tai, khi nào không có các tiếng, khi nào không có mũi, khi nào không có các hương, khi nào không có lưỡi, khi nào không có các vị, vân vân. Khi nào không có thân, khi nào không có các xúc, vân vân. Sự kiện này không xảy ra khi nào không có ý, không có các pháp, khi nào không có ý thức, sự chi tiết của xúc được hiển lộ, vân vân. Chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy một cách vắn tắt, vân vân, đã đi vào tỉnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, nhân dân không dư tàn. Chư hiền, đối với lời dạy Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt này và nghĩa lý không được giải thích một cách rộng rãi, tôi đã hiểu ý nghĩa một như vậy. Nếu quý vị muốn, hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, hãy hỏi ý nghĩa này Thế Tôn giải đáp như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Rồi những tỷ kheo ấy quan hỷ, tùy hỷ lời tôn giả Mahakassana nói, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn nói lên lời dạy này một cách vắn tắt cho chúng con, vân vân, và đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, vân vân, không còn dư tàn. Khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau. Chư hiền, Thế Tôn sau khi nói cho chúng ta lời dạy tóm tắt này, không giải thích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, một số lý luận vọng tưởng ám ảnh một người. Nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạng tùy miên, sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây, những ác, bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư tàn. Nay, ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa? Và Thế Tôn và chúng con suy nghĩ, nay có tôn giả Mahakassana là vị được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakassana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Mahakassana ở. Sau khi đến, sẽ hỏi tôn giả Mahakassana ý nghĩa này. Và Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ tôn giả Mahakassana ở. Sau khi đến, chúng con hỏi tôn giả Mahakassana ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, tôn giả Mahakassana đã giải thích ý nghĩa ấy cho chúng con với những phương pháp này, với những văn cú này, với những văn tự này. Chư tỷ kheo, tôn giả Mahakassana là bậc hiền trí. Chư tỷ kheo, tôn giả Mahakassana là bậc đại tuệ. Chư tỷ kheo, nếu các người hỏi ta ý nghĩa này, ta cũng trả lời như Mahakassana đã trả lời, như vậy là chính nghĩa lời dạy ấy. Hãy như vậy thọ trì. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như một người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Bạch Thế Tôn, cũng vậy. Tỷ kheo có tri thức biệt tài, cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi phần vị ấy được thưởng thức sự quan hỷ, được thưởng thức sự thoải mái tâm trí. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? Do vậy, này Ananda, pháp môn này được gọi là pháp môn bánh mật, mật quàng. Hãy như vậy thọ trì. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Ananda hoan hỷ, tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, chúng con cung tỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Tam Ma nhé. Nam mô Sang Thầy nhé. Con pháp đăng cái đảnh lễ Đức Ca Tam Bảo, con xin đảnh lễ sư trưởng Thượng Tọa Thiền Siêu, Đức Minh Hạnh và Đức Thượng Tọa Giác Đẳng, hãy pháp tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào các bạn cô tu nữ, kính chào quý Phật tử. Cái bài kinh Trung Bộ ở bên và trên mặt quàng trong bộ kinh này thì có cái đường tựa đề là mặt mật kinh Trung Bộ là kinh số 16, và trong cái lời giải của Đức Phật nói về cái gậy cầm tay thì trong bản chú giải cho biết rằng cái vị này rất là ngạo mạn và thường cầm cây gậy với cái đầu gậy vàng và thường đi chỗ này chỗ kia với cái vẻ như là biểu lộ cái tự ngã của mình vậy, cái giọt thang của mình vậy. Thì khi gặp Đức Phật thì Đức Phật nhận biết được và cái biết được cái con người khi mà sống và cái quan điểm và cái thiên kiến của một con người đó, thì đó là cái bản chất hay là mình gọi là cái phiền não theo như trong giáo lý thập nhị duyên về cái khuynh hướng của dục và các cái thủ thì sẽ đưa đến những cái sanh hữu trong tương lai. Thì Đức Thế Tôn này nói mỗi con người ở trên cái cuộc đời này thì chính vì người ta có những cái từ cái căn cảnh và thức các cái loại thọ và các cái cảm tưởng hay là sở hữu tầm là thường thì chúng ta cũng nghe nói khẩu thành là tầm tứ và do người ta tìm kiếm rồi người ta củng cố cái lý luận những cái tưởng lý luận của mình hay là những cái khuynh hướng những cái sự chấp thủ kiên cố của mình. Thì chính vì như vậy nên có các cái lý luận, có nghĩa là không biết rõ nên nói chỉ nói theo quan kiến của mình mà thôi mà không có đi đến đâu hết. Và những cái vị này có nhiều cái tham dục mà khi mà mình chấp thủ một cái quan kiến và không thấy các pháp hữu vi do nhân duyên và các pháp hữu vi nó được hình thành do cái trạng thái của các cái pháp và có nhân duyên mà các pháp hữu vi được hình thành. Và các pháp hữu vi thì luôn luôn là vô thường, là biến đổi, nên nó là thuộc về khổ và cái khổ nó là vô ngã. Thì cái nguyên nhân đó để là cái nguyên nhân đoạn từ những cái lý luận, những cái vọng tưởng, những cái tham ái, những cái sanh hữu do những cái hữu hay phi hữu mà do mình lý luận hoặc là do mình suy tưởng hoặc là do mình suy tưởng và mình tham ái, mình dính mắc trong đó. Chính vì vậy nên Đức Thế Tôn này nói một cái đoạn ngắn ngày nêu lên cái tiêu đề của cái nguyên nhân và ngài nói lên vấn đề này. Thì chính khi mà ngài chỉ nói vắn tắt thì các cái vị thị phu nghe Đức Phật ngài nói lại cái việc mà ở Đại Lâm mà ngài đã thấy cái vị cầm tay là một người cầm cái gậy ở trên tay và bọc vàng, và chính vì như vậy nên bảo chấp và chấp những cái quan điểm suy kiến của mình và mới hỏi Đức Thế Tôn về thuyết giảng về những gì và ngài biết được cái tâm niệm của gậy cầm tay như vậy nên ngài để nói lên một cái lời, có nghĩa là những cái người mà tranh luận bất luận là chư thiên hay loài người. Thành ra chúng ta thấy rất là nhiều những đoạn kinh mà Đức Phật ngài trả lời cho khi mà ngài nói đến Atula, bài kinh mình nói với cái biển nó có những cái vị ưa thích đối với chánh pháp thì có gì ưa thích không, thì Đức Phật ngài mới nói với Atula Vương là biển có một vị là vị mặn, thì trong giáo pháp của ngài có một vị là vị giải thoát. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những đoạn kinh Đức Phật ngài nói về chánh pháp, Đức Phật có một vị là vị giải thoát. Thì chính khi mà hiểu được các pháp của vi, chúng sanh hình thành do những cái kiến chấp, những cái lý luận, những cái tham chấp, những cái dục truyền phược và không có vượt qua được. Nên thường thì những người này có nghe lời của Đức Phật thì họ mới hiểu được, còn nếu không thì những cái sự nghi ngờ phân vân lưỡng lự hoặc là những sự gây rất khối quá khi mà họ tranh luận thì họ đưa đến những cái lý luận đoạn diệt hoặc những cái lý luận này kia nọ, thường kiến hay đoạn kiến, vô nhân kiến hay vô quả kiến hay vô hành kiến ấy. Thì những cái quan điểm của họ đó thì nó đều là những cái suy tầm suy tư hoặc là những cái tưởng lý luận vọng tưởng mà thôi. Và Đức Thế Tôn này nói đến là cái vấn đề mà người ta ở đời, người ta do những cái dục tiền phược, hoặc là do những nghi ngờ khối quá, hoặc là tham ái những cái hữu phi hữu, chính vì như vậy nên họ mới tranh luận, tranh đấu, chấp tượng, chấp kiếm, hoặc là họ dùng binh khí là miệng lưỡi, họ mới tranh đấu với nhau. Thì chúng ta thấy điều này nó không phải riêng ở loài người, và chúng ta thấy những cái loài Atula vương cũng đánh Đức Trời Đế Thích. Những cái loài giỏ so thì Atula trong biển lớn thì họ cũng không có hòa thuận với nhau. Đức Phật này trả lời cho rất là nhiều những cái chúng sanh mà không phải là người, nhưng mà họ cũng có những cái đấu tranh với nhau. Thì chính vì như vậy nên đó là những cái nguyên nhân mà dẫn đến những nguyên nhân mà dẫn đến những cái sự tranh đấu, hoặc là những cái sự đả thương lẫn nhau, dù là binh khí miệng lưỡi nói qua nói lại, mà họ dùng những cái lời nói mạ lị hay là cái nọ đó là bảo thủ những cái chi kiến, những cái lý thuyết của họ, hoặc là những cái phi tầm phi tư của họ, mà họ bảo thủ cái vấn đề đó, mà họ đưa ra những cái lời chống đối. Còn đối với Đức Phật á, là Ngài không có tranh đấu với đời, tại vì Ngài hiểu cái đó là những cái nguyên nhân, và những cái gì mà nguyên nhân dẫn đến những cái sự tranh đấu hơn thua qua lại, hoặc là những cái luận điệu chắc chặt, thì nó không có hoàn toàn hoàn hảo. Trên thường thường quý vị thấy ở trên đời này có nhiều người họ thích dục á, thì họ chủ trương về dục, và những cái người nào mà không có thích những cái sắc pháp thì họ chủ trương về những cái vô sắc, và chúng ta gọi là những cái vô sắc ái. Hoặc là những người nào mà họ thích dục thì họ chủ trương về dục ái, hoặc là họ thích thú về những cảnh giới tái sanh trong tương lai, họ đầu tư mà tụng niệm. Chúng ta thường thấy những người họ mong cầu sanh về cảnh giới này cảnh giới kia thì gọi là dục hữu, sanh về những cái sanh hữu. Còn đối với Đức Phật thì Ngài biết, nên thường thường quý vị thấy những cái tông phái mà hiện giờ phát sanh ở trong Phật giáo, thì quý vị thấy rất là nhiều tông như là Thiên Thai Tông, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông, Quan Âm Tông. Thì những cái tông phái thì họ có một cái quan điểm, những cái quan điểm, và họ thuyết giảng theo những cái quan điểm đó. Nên thường thì Đức Phật Ngài mới nói lên những cái vị chư thiên, những vị sa môn và lâm môn loài người đó, thì nếu người nào không có tranh luận thì người đó thì hiểu thấu hết cái nguyên nhân và dẫn đến những cái sanh hữu trong tương lai. Nên các cái vị này là những vị thánh, là những vị không còn tranh luận với ai ở đời, mà Ngài chỉ nói lên những cái tưởng phi án, những cái điều mà người ta bị ám ảnh, những cái điều mà người ta bị dính mắc vào đó. Nên thường những dục hay là những cái hữu đó được giống như là cái sự dính mắc và cột trói. Dục là sự gì đó đắm nhiễm, ưa thích hay là khoái lạc hay là thích thú, đam mê. Còn những cái thủ là những gì đó được dính liền vào, như cột trói hoặc là cột chặt, hoặc là dính chặt như là keo dính chuột, hoặc là keo bẫy những con khỉ, những con vườn, mà nó đụng vào đó thì nó sẽ dính không rút tay được. Thì chính vì những cái tư tưởng đó mình mới nói rằng tưởng và thọ và tưởng đó là thức quẩn. Nên thường thường chúng ta thấy thân hành là hơi thở, khẩu hành là tầm tứ, tầm tứ là tìm kiếm những lời nói, quan sát những lời nói mình nói là tầm tứ. Rồi tâm hành là thọ tưởng, những cái cảm thọ và những cái chi tầm chi tư, những cái tưởng của mình đó là mình gọi là ý hành là thọ tưởng. Thì chính vì những điều này nên chúng ta thấy Đức Thế Tôn này trình bày về những cái dục tiền phược, hoặc là những cái sanh hữu. Ví dụ như chúng ta sanh là một người thì có thân mà có tâm, hoặc là nếu có thân thì chúng ta thấy như là có những cái thần kinh nhãn, là có các cái sắc mà do mắt nhìn thấy, nhãn thức sanh lên, do ba cái điều kiện căn cảnh và thức thì nhãn thức sanh lên. Thức là sự gặp gỡ của ba pháp, là căn, là nhãn căn, là cái phù trần căn của mắt của chúng ta. Và cái cảnh sắc là các cái gì mà do mắt nhìn thấy, mà chúng ta gọi chung là các loại màu. Còn nhãn thức là thấy được những cái đối tượng đó do căn cảnh mà thức, bởi vì cảnh là những cái vật chất bên ngoài, căn là những cái thành phần mà để cho thức nương vào cái căn đó để nhìn thấy các cái cảnh sắc. Và khi một người mà bắt cái cảnh sắc đó thì chúng ta thấy những người tu thiền cũng vậy, có sự tu tập, có những cái quan chiếu như chúng ta nghe Sút Nát Khá Ná là tu thiền nhất hướng thì thấy được chư thiên, nhưng mà không có nghe được chư thiên nói. Thì khi mà đến bậc hỏi Đức Phật, Đức Phật này dạy cái tu thiền để hướng đến cái phương hướng thứ, cái điều kiện thứ hai đó, thì Sút Nát Khá Ná vì do cái nghiệp đời trước bắn vào lỗ tai độc giác, Đức Phật độc giác nên có tu thiền cũng không có nghe được cái tiếng của chư thiên. Nên cuối cùng thì do cái tư tưởng sai lầm của Sút Nát Khá Ná, nghĩ rằng nếu mà Đức Thế Tôn này đắc được cái này thì ông cũng đắc được. Nhưng mà có lẽ là Đức Thế Tôn này không có đắc, Ngài nói lên như vậy chứ do cái sự si tư của Ngài. Chứ còn nếu mà đắc thì ông tu ông cũng sẽ đắc, nhưng mà ông không đắc. Thì đó là những cái tư tưởng, những quan kiến, những cái kiến chấp mà do những kiến chấp sai lầm đó mà Sút Nát Khá Ná có những cái lời nói bỏ Đức Thế Tôn và đi theo ngoại đạo. Thì chúng ta thấy không phải riêng về bây giờ mà ngày xưa những người đệ tử của Đức Phật như là Ta Di, Sút Nát Khá Ná cũng đã từng bỏ Đức Phật, hoặc là ngay thời của Đức Phật thì đều đặt đa sinh những cái quan kiến như là ăn chay hoặc ở dưới gốc cây, hoặc là lụm y bó ma để mặc y, hoặc là suốt đời không có đi trai tăng và đi bác, suốt đời không ngủ trong nhà cốc, phải ở trong gốc cây ở ngoài trời. Thì những cái quan kiến mà đều đa sinh như vậy đó là cũng là những cái quan kiến sai lầm. Và Đức Thế Tôn Ngài thấy đúng là sao? Vì Ngài biết mỗi chúng sanh có cái phước từ kiếp trước. Ví dụ những người mà họ có phước đó, thì có vật thực. Thì những vị này nếu mà có gia đình những người quyến thuộc dân vật thực thì mình thọ dụng, trai tăng thì mình thọ nhận. Còn nếu không có những cái bạn bè thân hữu và những người thân của mình thì mình đi bát khất thực. Còn nếu có thì chúng ta thấy cũng như bà thì cô Sammadina mà chưa đắc đạo quả A-la-hán rồi nghĩ bây giờ mình là cái ruộng phước điền cho quyến thuộc của mình, nên bà trở về cái cố hương để rồi những người bạn hữu, những người thân bằng quyến thuộc tùy tâm trai tăng cúng dường gì đó, thì những người này tạo nhiều cái phước báo công đức. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện này rất là nhiều ở trong Phật giáo, vì các vị này biết mình là mô phạm của trời người, là đối tượng của chư thiên và nhân loại cúng dường để tạo thiện nghiệp. Thì chúng ta thấy điều này Đức Phật Ngài thấy được điều đó, nên Ngài cũng không chấp nhận được đa là chư tăng phải suốt đời đi bác, mà hễ có ai thỉnh tai tăng cúng dường thì chư tăng đi, còn nếu không có thì phải đi bác. Còn Đức Phật Ngài cũng thấy được điều là chúng sanh kiếp trước do bố thí y nên kiếp này sanh ra có y phục, hoặc là có những gia đình quyến thuộc có thể cúng dường y cho mình mặc. Còn nếu không, người mà không có phước kiếp trước không từng cúng dường y thì bây giờ xuất gia không có ai cúng dường y cho mình phải đi lụm giải bó ma để mai y mà mặc. Thì Đức Phật này cũng không chấp nhận điều mà đệt đa sinh sinh là chư tăng suốt đời phải đi lụm giải bó ma, vì Đức Phật này thấy được cái phước báo nhân duyên của mọi chúng sanh, mỗi người mỗi từng lớp, và cái sự sai khác đó nói lên những cái hạnh thù thắng của những cái vị như này Siêu Quý Lý đệ nhất về vật thực, hay là ngày Rewata rất là nhiều cốc liêu, hay là đệ nhất vị quyến thuộc như là ngày Mahasattva. Thì Đức Thế Tôn Ngài biết điều này nên Ngài không có chấp nhận những cái quan kiến dù đều đa có sinh chư tăng suốt đời phải ở ngoài trời. Thì Đức Thế Tôn Ngài cũng biết những người kiếp trước họ do cúng dường chùa thất am thì kiếp này họ sanh ra, thì dù là quyến thuộc không có làm thì chư thiên cũng sẽ xây dựng những cốc liêu mà chúng ta thấy như ngày Rewata. Ngài ở trong rừng như vậy, nhưng mà khi Đức Phật và chư tăng đến thì có hàng 500 cái cốc mà do chư thiên làm ra để bố thí cúng dường, mà do cái phước của Ngài Rewata. Thì chúng ta thấy rằng những cái điều này Đức Thế Tôn Ngài không chấp nhận đẹp đa sinh suốt đời chư tăng phải ở ngoài trời, mà tùy chư tăng nào có phước từ kiếp trước, kiếp này nhân loại vua chúa mà xây dựng cốc liêu đó thì các vị đã được nhận, còn nếu không thì ở ngoài gốc cây ngoài trời. Chúng ta thấy như là ngày xuống vua Tý vậy, em của ông Cấp Cô Độc, khi mà Đức Vua nhìn thấy quan hỷ thỉnh ngày xuống vua Tý về để xây dựng cốc liêu cúng dường. thì ngày Xu Tế ngày cũng đi đến cái tú xứ đó và được Đức Vua xây dựng cốc liêu để cúng dường. Và chùa Am thì chúng ta thấy những cái ngôi chùa như chùa Kỳ Viên hoặc là chùa Đông Quân Tự là những người mà đã muốn tạo cái phước duyên trong vòng luân hồi, có chỗ nhà cao cửa rộng, lầu son gác tía để mà ở, thì họ cúng dường những cái chùa Am, những cái thịnh thất. Và do cái phước duyên đó mà kiếp luân hồi họ sanh ra, họ có chùa, có nhà, có cửa, có lầu son gác tía để họ ở. Thì Đức Phật ngài thấy được đúng như vậy, nên ngài không chấp nhận những cái quan kiến dù được đa sanh sinh nó là chư tăng suốt đời ở ngoài trời. Thì chúng ta thấy cái lối tu như vậy chúng ta rất là dễ chấp nhận, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài thấy đó là một cái quan kiến, đó là một cái tưởng, đó là một cái lý luận, và cái đó nó không có phải hiển lộ cái phước báo hoặc là cái trí tuệ của vị nhất thiết chủng trí thấy được cái nhân duyên, cái phước duyên của chúng sanh, mà ngài không chấp nhận những cái điều này. Hay là chư tăng suốt đời phải ăn chay ấy, thì chúng ta cũng thấy Đức Phật này cũng không chấp nhận điều này do đề ra sinh. Tại vì Đức Thế Tôn này biết rằng đối với các chúng sanh không phải do ăn những cái rau cỏ quê hoa trái cây mà thành tựu đạo quả. Thì những cái loài súc vật nó ăn những cây cỏ đó, nếu mà nó do ăn mà thành thì những cái loài thú đó ăn đã thành rồi. Nhưng mà rồi ngài cũng thấy được một điều là tất cả những con vật mà nếu mà nó tự thân, nó từ cái thân của nó mà nó làm được cái thiện sự công đức cho đời. Và Đức Thế Tôn ngài cũng thấy kiếp ngài là con cá ma thiệt, ngài lăn lên bờ để bố thí cho người dân ăn. Và ngài cũng có nguyện là những cái người nào mà ăn thịt ngày trước thì ngài sẽ là người được ngài tế độ trước. Và chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là ngài biết được điều này, nên ngài cũng không có chấp nhận rằng là phải ăn rau cỏ hay là trái cây. Và ngài thấy rằng những cái chúng sanh nó ở những cái chỗ đó mà đói khát, thì có những tâm hồn Bồ Tát từ những loài cá ma kiệt lăn lên bờ để bố thí cho những chúng sanh này ăn, và cũng là duyên để tế độ cho chúng sanh này. Đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn ngài thấy, và ngài không có bị những cái tưởng ám ảnh, những cái dục, nó dục cái tiền cột trói, mà ngài đã thấy được điều đó do cái túc duyên, do cái thần thông lực, hoặc là do cái nhất thiết chủng trí ngài thấy được những kiếp luân hồi ngài là những vị Bồ Tát, là những con cá ma thiệt mà lăn lên bờ để bố thí cúng dường như vậy. Nên những cái đường hướng mà bắt chư tăng phải ăn chay hoặc là suốt đời phải ăn như vậy đó, thì Đức Phật này thấy không có phù hợp. Và chính là những cái tâm hồn mà tốt đẹp, nhưng mà lại quý vị thấy như là một cái người phụ nữ mà tự dám lóc thịt của mình để cúng dường, điển hình có ngay trong cái thời kỳ Đức Phật, mà sau này giới luật cũng cấm chư tăng nếu mà dùng vật thịt mà biết cái đó là thịt người thì cũng không được dùng. Đó là những cái điều mà mình nói ra đây để mình thấy được những cái điều mà có những cái tâm hồn thì ta coi nhẹ cái thể xác này, người ta có thể bố thí cả cái thân mạng của mình cho những cái loài khác ăn, mà cũng vì bố thí là cái điều tạo phước chứ không phải là tội lỗi gì. Thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều kiếp Đức Bồ Tát tự thân ngày lóc thịt, cắt chảy máu để đút vào miệng cọp. Nếu mà những con cọp nó ăn mà nó có tội lỗi thì nó không dám ăn, thì Đức Bồ Tát cũng không có cơ hội để bố thí. Tự cái tâm lực của mình, nguyện lực của mình và cái sự hành trì đến siêu độ mới đưa đến kết quả thành tựu của vị chánh đẳng chánh giác như vậy. Như vậy là những cái điều mà xưa và nay những vị sa môn và la môn chư thiên và loài người có những cái tranh luận, hoặc là họ có những cái yêu sách vì họ có thấy được hay không thấy được. Còn đối với Đức Thế Tôn, ngài không có tranh luận với đời, thì ngài thấy được những cái điều, những cái nhân duyên kết quả, những cái nhân duyên kết quả cho mỗi con người trong vòng luân hồi. Những người này có bố thí y thì kiếp luân hồi họ sẽ có y chư thiên, hoặc là gia đình của họ sanh ra những gia đình danh gia vọng tộc. Những cái loại giải, những cái y phục của họ mặc là những cái loại giải tha si thượng hạng. Những điều này Đức Thế Tôn này biết được, nên ngài không chấp nhận đẹp đa xin cho chư tăng suốt đời phải lụm giải bó ma. Thì những cái điều này là Đức Thế Tôn ngài không có tranh luận, nhưng mà chính vì những cái quan kiến đẹp đa mới sinh ra những cái điều này. Và điều này nó cũng phù hợp với một số tư tưởng của một số trào lưu, một số thời kỳ mà người ta chấp nhận, người ta chủ trương. Còn đối với Đức Phật đó, thì ngài thấy được cái thân này đó là nó được tồn tại đó do nhờ vật thực, và những cái vật thực nào thọ dụng mà có trí tuệ, không có bị suy ám, có trí tuệ không bị các dục và các thủ tối cuộc tối buộc đó, thì ngài gọi là cái sự thọ dụng vô tội, thọ dụng đúng với bậc thánh và không có gây cho mình mọi cái hối quá, không có gây cho mình những cái sự nghi ngờ phân vân lưỡng lự. Thì chúng ta thấy trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn ngài nói xong rồi thì ngài Ma Cách Cái Giá Ná có nói với chúng ta là do mắt, do cái cảnh sắc, mắt là con mắt của chúng ta, cảnh sắc là các cái gì mà chúng, từ mắt chúng ta thấy, rồi do nhãn thức nó nương vào cái phù trần căn, hay là cái cửa đo rá là cái cửa nhãn mô con thức cú đo rá là cái con mắt, là cái cửa để cho nhãn thức nhìn vào cái cảnh sắc, do ánh sáng, do cái sự chú ý, do nhãn thức, thì do những cái điều kiện này mà thức sanh khởi. Và khi sanh khởi thì tiếp thu đó, thì vị này khi mà tiếp thu vị này mà có một cái quan kiến thấy được mà vô ngã đó, mình thấy mắt, mắt và các sắc, và ánh sáng như là cái sự chú ý, như là nhãn thức, thì mình thấy được như vậy. Và mình khi mình phân biệt ra, mình thấy cái sự thấy này cũng là nhân duyên thôi, chứ không phải là có tôi thấy hay ta thấy. Và cái thấy đó, dù là mình tu thiền, mình thấy được chư thiên như là xuống đất cá ná, thấy được chư thiên, nhưng mà chấp chặt sai lầm, nó cũng là một cái quan kiến, mà nó không có toàn diện toàn hảo. Còn khi mà với thiên nhãn thuật tịnh thấy được những chúng sanh mà ngay cái thời kỳ của Đức Phật, ngày lúc mà ngày với thiên nhãn ngày thấy những cái loài ngã quỷ mà ngày không nói lên, vì nếu ngày nói lên đó, là những chúng sanh đó, họ không có tin tưởng, thì chính khi mà họ không tin tưởng mà tạo nhiều cái ác nghiệp do cái gì mà Đức Phật ngày thấy với cái thiên nhãn thuần tịnh ngày thấy như vậy. Mà sau này ngày Mục Kiền Liên ngày thấy được, ngày có lục thông ngày thấy được, thì khi ngày hỏi thì Đức Thế Tôn ngày nói rằng những vị chư thiên phạm thiên là họ cũng thấy được. Nhưng mà loài người thì lúc bây giờ chỉ có một mình Đức Phật ngài thấy được điều đó. Và ngày Mục Kiền Liên bây giờ tu tập thành tựu thần thông hay là Anuruddha thấy được, thì Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng ngài đã thấy những cái loài ngã quỷ này thì thôi. Thành ra chúng ta thấy rồi, một cái người mà tu tập đó, do thiên nhãn thuần tịnh họ thấy được điều này. Nhưng mà nếu mà mình thấy toàn diện toàn hảo, mình thấy nghiệp, thấy nghiệp dẫn dắt chúng sanh này trở thành một cái loài ngã quỷ kỳ dị, như là miệng từ đuôi ngọn lửa chảy đến giữa người, từ giữa người nó chảy ra, hoặc là ngay miệng thì nó chảy, hoặc là từ cái điều giái nó to, từ cái lông những cái gươm nó đâm vào người máu, hoặc là từ con người phụ nữ sanh ra rồi ăn đứa con của mình. Những cái loài ngã quỷ đó Đức Thế Tôn ngài thấy, nhưng mà ngài biết được cái ác nghiệp do cái đời sống của họ, làm những bà thị bói, là những người đồ tể giết heo giết bò ở trong cái nhân loại này bây giờ sanh làm những cái loài ngã quỷ đó. Thì nếu mà thấy toàn diện toàn hảo đó thì mình mới thấy được toàn diện, cũng như người mà mắt sáng mà nhìn thấy con voi vậy. Còn nếu mình không thấy, mình chỉ thấy giống như người mù mà rờ cái đuôi voi á, thì nói con voi á, nó giống như cái chuỗi trà. Nếu mà ôm chính cái chân voi á, thì nói con voi nó giống như cái cột đình. Hoặc là ôm đụng đúng cái lỗ tai con voi á, thì nói con voi nó giống như cái quạt mo. Những cái người này nói như vậy đó là nói với cái người mù mà nhìn người mù và rờ voi thôi. Nhưng mà người mắt sáng á, nhìn thấy con voi á, thì thấy con voi cái lỗ tai nó là như vậy, cái chân nó là giống như cái cột đình, nhưng mà cái đuôi nó thì giống như cái chổi, những cái lông đuôi nó thì giống như vậy. Thì khi mà thấy toàn diện toàn hảo như vậy á, thì người này gọi là thấy với cái trí tuệ. Còn nếu mà mình thấy giống như là người mù mà rờ voi á, thì người nào cũng rờ đúng một chỗ thì họ nói cái đó là đúng. Còn nếu mà nghe người khác nói con voi mà giống như cái quạt mo, cái lỗ tai con voi đó, nó giống như quạt mo tại vì họ đụng đúng cái lỗ tai của nó, hoặc là con voi nó giống như cái cán cài là họ rờ trúng cái giòi hay cái ngà của con voi, thì mỗi người khi họ rờ họ nói con voi giống như cái cán cài, hoặc con voi giống như cái quạt mo, con voi giống như cái chổi trà, hoặc là con voi giống như cột đình, hoặc là con voi nó giống như cái bồ lúa, là rờ đụng cái bụng cái mình của nó thì thấy nó bự như cái bồ lúa vậy. Thì mỗi người nói là như vậy đó, nhưng mà người sáng mắt đó, thì nhìn vào những cái người mù đó thì cười những người mù, thì những người mù rờ thì đúng như vậy, nhưng mà thật sự nó không phải là con voi, nó chỉ là cái bụng voi, nó chỉ là cái lỗ tai voi, nó chỉ là cái ngà voi, hoặc là chỉ là cái chân voi thôi. hoặc là cái bụng voi, chứ không phải là con voi. Vì con voi là toàn diện toàn hảo, những cái phần đó góp lại mà thấy hết trong cái ngoài, như vậy mới gọi là con voi. Thì khi mà Đức Tôn này nói lên và ngày Ma Cách Á nói do những cái vọng tưởng là do tai nghe các cái tiếng, ví dụ như do cái lỗ tai của mình, do cái cảnh thinh, rồi do nhĩ thức nương vào, do căn cảnh và thức này thì nhĩ thức nó sanh lên, nhĩ thức nó sanh lên để nó nghe cảnh thinh, mà gọi chúng ta gọi là nhĩ huyền. Và khi mà nó nghe được cái cảnh thinh đó đó, thì có nhiều người nghe được, nhiều người không nghe được. Ví dụ chúng ta thấy những người thiên nhĩ thuần tịnh đó, thì có nhiều người họ tu tập cái đề mục đó đó, do họ tu tập xa hay gần, rộng hay là hẹp, mà họ có thể nghe được những cái thứ tiếng mà những cái tiếng thô, những cái tiếng tế. Có nhiều người thì trong không gian họ nghe được những cái tiếng mà đặc biệt mình không nghe được. Và chú thí dụ mình thấy những cái loài voi ở tận sóng thần Tsunami đó, loài người có lỗ tai nhưng mà không có nghe được cái sự chuyển động của sóng thần, nhưng mà những cái loài thú như những cái loài voi, những cái loài chó, những cái tính giác nó đặc biệt nhạy bén, mà nó có thể bứt xích, nó chạy lên núi, hoặc là những con chó nó giật những cái sợi dây, nó sợ hãi mà nó chạy trốn. Nhưng mà loài người chúng ta thì cái lỗ tai, hoặc là mình nói là người thông minh, nhưng mà cuối cùng cái lỗ tai của mình nó không bằng những con voi hoặc là những con chó. Những cái loài mà thú vật thì nó có những cái giác quan đặc biệt, biết được cái sự địa chấn ở dưới lòng đất này, nó có thể biết được, do nó có thể là cảm nhận được từ những cái tiếng đó mà cái lỗ tai nó nghe được những cái âm thanh đó. Nhưng mà loài người chúng ta không có nghe được. Thì chúng ta cũng thấy do những cái duyên mà mình nghe hoặc mình không nghe, mình cho lên những cái điều mình nói là đúng, những người khác nói là không đúng. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài biết những cái đó là những cái hí luận vọng tưởng, những cái ám ảnh một con người, hoặc là nói lên những cái biết, những cái khả năng của mình tới mức độ đó thôi, chứ không có thể hơn nữa. Nên Đức Phật thì nói rằng người đó khi mà nói không đúng thì nói rằng họ đáng tùy hỷ, hoặc họ đáng đón mừng, hoặc là đáng chấp thủ. Thì họ tuyên bố lên như vậy đó, thì họ không có đoạn tận được tham tiền niên, và không có đoạn tận được sân tiền niên, hoặc không có đoạn tận được kiến tiền niên, hoặc là sự đoạn tận được tiền nghi tiền niên. Do không có đoạn tận được những cái tiền niên này, nên những cái hữu tham ấy, có nghĩa là họ dính mắc vào những cái điều gì đó thì họ cho là như vậy. Chúng ta thấy như là những cái loài thú mà nó ăn những cái xác chết vậy. Có những cái loài thú thì nó ăn những cái xác chết thúi đó, thì nó cho đó là thượng vị của nó. Chúng ta thấy như là đi ví dụ những cái loài thú đó, như con heo đó, thì nó lăn vào, nó ăn cám thì nó coi là ngon. Con chó thì nó lăn vào đốt phân đó, thì nó thấy là thích. Hoặc là những cái loài thú đó, nó tùy theo nó thích thú một loại nào đó, thì nó cho cái đó là tuyệt vời. Thí dụ chúng ta thấy như là bà Quý Sa Sa, và dẫn nhiều người phụ nữ đến mà thọ bắt con cây giới, thì mỗi người cầu nguyện cho được một điều. Ví dụ họ có chồng chung thì họ sợ chồng chung, họ nguyện cho mình đừng có chồng chung. Nếu mà họ không có lụa là gấm dốc thì họ nguyện cho có lụa là gấm dốc. Họ không có con trai con gái thì họ nguyện cho mình có con trai con gái. Không có nhà cao cửa rộng hoặc là vàng bạc ngọc ngài cho cô báo thôi trai tới gái, động vật hay bất động sản hay bất động sản, thì họ nguyện như vậy. Nhưng mà tất cả những cái đó là do cái thiếu thốn của họ, do cái thích thú của họ, nên mỗi người có một cái lời nguyện khác nhau, và không có người nào có cái lời nguyện mà giải thoát luân hồi hết. Và chúng ta thấy rằng dù là những cái người đi vào chùa do bà Quý Sa Sa dẫn, nhưng mà họ có những cái gì sở thích, những cái gì ám ảnh riêng họ, những cái gì mà họ thiếu thốn, những cái gì mà họ thấy họ cần, họ cho rằng cái đó là tuyệt vời, cái đó là số một. Thì Đức Phật Ngài cũng nói như vậy, một người mà chưa có hoàn toàn dứt khỏi những cái ý luận vọng tưởng ám ảnh đó, là do họ thấy những cái điều đó là chính là họ thích những cái điều đó, nên họ đưa ra những cái chủ trương đường lối của họ. Nên thường thường quý vị thấy ở trên đời này, mình coi những cái đảng này hay đảng kia, họ được quy quyền thế lực, hoặc là họ được nhiều người đồng ý, thì họ được một cái số đông. Còn những người mà họ đưa lên những cái đường lối mà người ta không thích họ, thì họ bị số ít, họ chiếm một cái phần lợi ích số ít. Nhưng mà những người họ có khả năng thì họ chiếm cái phần lợi ích cao. Nhưng mà để thấy toàn diện điều này đó thì không phải là dễ đâu quý vị. Thấy để không có tranh đấu, tranh luận, không có đả thương, không có hí luận, không có khẩu chiến, không có khẩu luận đó, thì nó không phải là dễ. Tại vì chúng ta thấy những cái lúc mà người ta đưa lên những điều này, chứ nọ người ta tranh luận cho mình là đúng, thì họ không thấy được cái sự tranh luận đó là họ chấp thủ những cái gì đó đã đưa đến tranh hữu. Nên thường thường chúng ta thấy những người nào thích gì dục thì họ gọi là dục hữu. Những người nào thích sắc thì gọi là sắc hữu. Những người nào thích vô sắc thì vô sắc hữu. Những người nào nhất là thích thích ngũ quẩn thì gọi là ngũ thủ quẩn. Tùy theo họ, họ thích cái gì thì họ bám vào chỗ đó. Hệ bám vào chỗ đó thì họ có cái sanh hữu trong tương lai. Nên chúng ta thấy hệ thọ nó duyên cho ái thì có ái thì có hữu. Nó có thể là dịch thủ, có thể là chiến thủ, có thể là giới cấm thủ, có thể là ngã sắc thủ. Mà hệ thủ thì nó duyên cho hữu, nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu hay ngũ quẩn hữu, dục hữu, sắc hữu hay vô sắc hữu. Thì chính về cái hữu đó mà sẽ duyên cho sanh, mình sẽ tái sanh vào cảnh giới để mình thọ hưởng. Nên thường thường quý vị thấy những cái người mà có những cái tư tưởng như là Tịnh Độ Tông hay Thiền Tông hay Mật Tông, Hoa Nghiêm Tông hay Thiên Thai Tông, thì họ lấy cái tông chỉ của họ và họ chủ trương cái tông của họ là đúng. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì Ngài thấy cái đó là cái hữu vi thôi. Ví dụ như một người mà sanh về những cảnh giới chư thiên hay là những cái cảnh giới nào đó còn tái sanh thì còn có thân và còn có tâm, hay là còn có danh và còn có sắc. Ví dụ như mình thấy cõi Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, cũng nói là đến phạn thực nhất thời sinh hành, cũng nói đến sự ăn uống, cũng nói đến sự du hí đi chơi thì cái nọ, hoặc là cũng nói đến những cái lời thú, nói lên những cái tiếng mình nghe bằng như thế này hay thế kia, thì chúng ta thấy rằng đó là những cái sanh hữu. Nó là cũng có nhĩ căn, nó cũng có nhĩ thức để nghe cái cảnh thinh, rồi cũng có nhãn thức, có cảnh sắc để nhãn thức nương một cảnh sắc để nhìn thấy những cái màu sắc. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tại sao mà nói đến Đức Thế Tôn thì không có tranh luận. Nên Ngài dạy chúng ta, mà chúng ta đọc những cái bài kinh này, chúng ta tu tập thì chúng ta thấy rõ ràng đã thấy đúng rồi thì không có gì tranh luận hết. Nhưng mà người ta thấy không đúng thì Ngài sẽ đưa ra được cái đường lối tu tập như thế này thế kia. Rồi từ cái đường lối đó họ cho là họ là đúng, họ không thấy được cái sự chấm dứt sanh hữu trong tương lai. Nên Đức Thế Tôn Ngài nói rằng do những cái cảm thọ, do cái sự xúc chạm của căn cảnh mà thức một loại thọ sanh lên. Từ một loại thọ sanh lên có một loại tưởng, như là sắc tưởng, thì mình bảo vệ cái sắc đó, mình cho cái đó là đặc biệt thù thắng nhất. Cũng giống như người thích sự dây chuyền thì họ cho đời sống mình có cái sự chuyền là tốt. Một người thích cái đồng hồ thì nói rằng đời sống mình có cái đồng hồ là thượng hạng. Hay là mình thích một chiếc xe thì mình coi rằng đời sống của mình chỉ có cần chiếc xe thôi. Hoặc là nhiều người họ cần giường nằm chiếu gối thì họ thấy rằng có giường nằm chiếu gối là đệ nhất rồi. Hoặc là người có một cái nhà đẹp, nghèo ăn mắm hút dời cũng được, miễn sao có nhà đẹp là được rồi. Tùy theo họ, khi mà họ có một cái chủ trương như vậy đó thì mình sẽ thấy họ nặng những khuynh hướng đó. Họ làm bao nhiêu thì họ chỉ muốn xây cái nhà thôi. Nhiều khi ăn mắm hút dời thì họ cũng vẫn chấp nhận như vậy, nhưng mà họ xây một cái ngôi nhà rất là đẹp. Thì đó là những cái quan kiến mà Đức Thế Tôn Ngài thấy được họ chấp thủ cái gì đó thì họ đầu tư vào cái đó. Ngài hãy đầu tư vào đó thì họ không thấy được cái đó nó sẽ bị biến hoại. Một người có cái nhà lớn thì đóng thuế cũng đóng thuế nhiều, sơn phết cũng nhiều, rồi lao dọn cũng nhiều, bảo trì cũng nhiều, gìn giữ cũng nhiều, nó cũng nhiều cái như vậy đó, nhưng mà họ không bao giờ thấy được. Nên Đức Thế Tôn Ngài nói lên cái từ có cái đó thì có tham thì kỳ niên. Nếu mà mình, những cái đó nó bị biến hoại thì mình khó chịu, mình bực bội thì có sân tùy niên. Nhưng mà nếu mình không biết những điều đó thì có vô minh tùy niên, hoặc là mình không có, mình chấp chặt những quan kiến đó là gọi là không có đoạn tận được kiến tùy niên, không có đoạn tận được điều này, nên mình bị nghi ngờ tùy niên. Có nghĩa là mình nghi ngờ, mình phân vân lưỡng lự trong cái đầu tư đó, mình cứ thấy, mình cứ suy nghĩ hoài, mình đầu tư hoài mà nó cũng không bao giờ mà tồn tại. Chúng ta thấy những cái loài nước sơn thì 5-3 năm hoặc là 10 năm nó không phai màu thôi, chứ mà 30-40 năm thì nó cũng tiêu tan. Với cái nắng, với mưa, với gió, với thời tiết này thì không có một cái loại nào mà nó tồn tại lâu dài được. Nhưng mà khi mà mình không biết thì mình cho rằng cái ngôi nhà như vậy là kiên cố. Nên nhiều khi người ta thấy người ta làm nhà bằng kiến, bằng sắt, bằng inox, bằng bê tông cốt thép, bằng đá, bằng gạch granite, hoặc là họ làm đủ cái cách hết. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng nếu mà chúng ta có những cái điều đó nó tồn tại nó tốt hơn thì chúng ta hiểu rằng cái điều này, cái pháp này nó bị vô thường chi phối, nhưng mà cái sự vô thường nó không có hiển lộ hiển lộ nhiều, hoặc là nó không có tàn phá mau. Một miếng giấy, bỏ xuống dưới đất đó thì nó tiêu hoại rất là mau, nhưng một miếng kiến mà bỏ vào đất đó thì nó rất là lâu tiêu hoại. Thì chúng ta thấy, hoặc là có những lúc mà chúng tôi nghe đến bên Canada mà lạnh đó, đến nỗi những cái trụ điện đó, nó cũng bị rùng xuống, nó giống như là cái kẹo mà kẹo bông gòn vậy đó. Mà tuy rằng nó cái những con cọng thép như vậy nhưng mà lạnh quá nó cũng rúng xuống, nó y như cái cây bông gòn, y như là kẹo bông gòn người ta làm nó sụm xuống vậy. Nhưng mà lúc bây giờ mình là người mà không có chứng kiến cái cảnh lạnh Canada, mình không bao giờ tin thép không rỉ mà nó bị lạnh quá nó còn sụm xuống như vậy. Nhưng mà không bao giờ mình tin. Nhưng mà nếu mình ở chỗ đó rồi mình sẽ tin, hoặc là những người có cái học thức, có cái học vị, hoặc là họ tìm kiếm được khoa học, họ biết được cái chất lạnh này tới mức độ nào thì những cái loại sắt này sẽ bị rúng xuống, nó sẽ bị rụng xuống, nó sẽ bị sụm xuống. Nhưng mà những người có học thức, có cái nghiên cứu khoa học đó, thì họ tìm được điều này, họ chứng minh điều này và họ nói nó sẽ xảy ra. Nên họ dự đoán cái mức độ lạnh như thế này là cái cọng thép này còn được, nhưng mà mức độ lạnh hơn thì cọng thép này sẽ bị tiêu hại. Tiêu hại bằng cách mà chúng ta thấy lửa nó có hai cái trạng thái, nóng hoặc là lạnh. Nóng thì làm cho sắt nó chảy, nhưng mà lạnh quá thì làm cho sắt nó cũng rụng xuống quý vị. Nên trong Phật giáo, Đức Phật nói lửa nó có cái trạng thái nóng và lạnh. Lạnh cũng làm cho mình chết, nên chúng ta thấy những người chết cống, nóng cũng làm cho mình chết, là gọi là chết thiêu. Chết thiêu thì chết phỏng da, chết lạnh thì nó cũng chết giống như là chết thiêu vậy, nhưng mà nó chết bằng cái cách là mà nó đặt cứng ra lại. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật, đối với con mắt tuệ nhãn của Đức Phật thì Ngài nói cái sự thiêu quỷ đó, nó lạnh nó cũng thiêu quỷ, mà nóng nó cũng thiêu quỷ, tắc thì nó cũng chảy ra khi lửa nhiều. Lạnh là một loại lửa mà nó không thiêu quỷ được tắc. Nhưng mà đối với những người mà họ không có chấp nhận các pháp hữu vi là biến hoại vô thường đó, thì họ cho rằng họ thấy rằng một cái nhà của họ bằng sắt, hay là những cái nhà của họ bằng inox, những cái nhà của họ bằng kiến, thì họ cho rằng những cái đó này, điều này đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng hoan hỷ. Nhưng mà Đức Thế Tôn Ngài thấy đó là những sự chấp thủ, thấy những cái người đó có bị tham tỳ niên dính mắc, hoặc là khi mà biến hoại thì họ bị sân tỳ niên, họ nổi nóng giận buồn phiền rầu buồn lo lắng khóc lóc than gian, hoặc là họ chấp chặt điều đó là sự kiến tỳ niên. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài thấy được điều này, nên khi mà người ta sống trong đời, người ta đầu tư cả cuộc đời, nhưng mà người ta cứ lận đận lao đao, lúc mà thiên tai mức độ này thì không có tiêu tàn, nhưng mà thiên tai đến mức độ khác thì nó cũng vẫn tiêu tàn. Nên họ nghi ngờ trong cái đời sống của họ không có biết được ngày mai mình sẽ là sao. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài biết được các pháp hữu vi nó có trạng thái vô thường, thay đổi, nó có trạng thái khổ là nung nấu, nó có trạng thái vô ngã là không dưới quyền của một chúng sanh nào, không có một dưới quyền của một thượng đế thần linh nào. Chính vì như vậy nên Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố, ngày nào mình thấy được như vậy thì mình sẽ tận diệt hữu tham tỳ niên, là mình không mong những cái sanh hữu trong tương lai. Vì tất cả những cái kiếp mình luân hồi, mình đã đầu tư cho nó rất là nhiều, nhưng mà rồi mình vẫn đau khổ chật vật. Mình có nhà, có xe, thì nhà xe nó chạy theo modem, theo cái nhu cầu hiện đại, thì mình cứ chạy đua hoài thì mình cũng mỏi mệt. Chúng ta thấy một người có chiếc xe rồi, thấy người ta có chiếc xe, có bản đồ chỉ đường thì mình cũng muốn, hoặc là cái bản đồ chỉ đường rồi mình thấy lớn tuổi mình nhìn thấy khó, thì bây giờ có cái âm thanh chỉ đường, mình chỉ cần bấm vào một lúc nào đó thì nó sẽ chỉ đường, bạn phải quẹo hướng này, bạn phải đi thẳng hướng kia, tới đèn xanh đèn đỏ, thì mình thấy mình muốn được cái đó thì mình cứ lao mãi vào đó, mà mình không bao giờ dừng lại được. Bởi cái dục tham tiền niên là nó khiến cho chúng sanh bị đam mê. Đam mê, mà khi mà đam mê như vậy đó, nhưng mà cái sự đam mê đó nó tới một mức độ mà nó cứ cuốn lôi mình hoài. Nếu mà mình thấy một vật dầu gì không vừa ý thì mình muốn bỏ nó đi, để mình tìm một cái điều nó còn tốt hơn cái mình cho mình gọi là nó là tốt hơn, do mình nhận định được cái lời quảng cáo hay cái chức năng của nó, hay là cái tốc độ của nó thì mình thấy mình thích, hoặc là cái sự tốn hao của nó ít thì mình thấy mình thích. Thành ra nhiều khi quý vị thấy một người họ chọn chiếc xe đó, nếu họ có nhiều tiền thì không sợ tốn nhiên liệu, Nhưng mà có nhiều người thì họ ít tiền, hoặc là họ hơi hạ tiện hạ tặng chút xíu, họ chọn một chiếc xe chạy, tuy rằng dáng điều kiện nó không hoàn toàn đầy đủ hết, nhưng mà nó tốn nhiên liệu ít, thì họ sẽ thích cái chiếc xe đó. Thì chúng ta thấy rằng tùy theo cái sự túi tiền, tùy theo cái hạnh phúc của họ có, hoặc là tùy khả năng họ làm ra được, rồi họ tự chọn cho mình một chiếc xe mà theo cái sở thích của mình. Mà nếu người sản xuất với một cái người tiêu dùng đó, là đồng một cái đường lối, đồng một cái sở thích đó, thì cái người sản xuất và cái người mua sẽ có nhiều. Và nếu một người nào mà sản xuất tuy là cái tư tưởng của mình, nhưng mà người mua họ không có giống cái tư tưởng của mình, thì những cái sản phẩm nó cũng không bán ai được. Nên chúng ta thấy có nhiều người họ cũng đầu tư, nhưng mà họ cũng than gian lỗ lã, họ tự dẫn quyên sinh. Tại vì họ đầu tư vào đó do cái chi kiến, do cái tư tưởng, do những cái cảm giác họ thấy như vậy là tuyệt vời, như vậy là sẽ đánh đổ được những cái tập đoàn xe hay là những cái tập đoàn điện thoại lớn. Nhưng mà cuối cùng khi họ đưa ra những cái sản phẩm của họ thì mọi người lại không có hấp dẫn họ, họ không có đầu tư và mua những cái sản phẩm đó nhiều. Thì cuối cùng người này vỡ một cái mộng của mình, mà giống như là những cái kiến tiền niên mình cho cái đó là tuyệt vời, nhưng mà nó ở đời thì nó không có phải như vậy. Nó luôn là những pháp hữu vi, thì nó luôn có sự biến hoại, nó luôn có sự thay đổi, không có gì gọi là nó trường tồn ở trong cái cuộc đời này. Nên chúng ta thấy rằng một cái thời kỳ đó thì chúng sanh hay là người họ thích một cái loại, ví dụ như ngày xưa thì chúng ta thấy rằng chưa có TV thì người ta sẽ coi hát theo cái người sống hát, người sống diễn tuồng. Nhưng khi mà có TV rồi thì cũng là những người sống mà được chiếu ra màn ảnh, được những cái sống phát, những cái sống đó, rồi những cái tín hiệu sống đó nó hệ thống hóa thành những cái màn ảnh để có hình người này kia nọ, những cái bộ phim này kia nọ. Nhưng mà khi mình hiểu được những cái điều này á, là do cái thời kỳ mà người ta chấp nhận. Chúng ta cứ thấy như ngày xưa mà một số những cái vị mà có cái kiến thức như Quỳnh Phú Sổ đi ra nước ngoài nói rằng sau này ghe không cần người chèo, đèn không cần dầu, xe không cần ngựa kéo, không cần ngựa kéo, thì người ta nói ông là điên. Nhưng mà thực sự một thời gian sau khi phát vào thì thực sự xe không cần ngựa kéo, không cần bò kéo, rồi đèn không cần cần dầu mà những cái bóng đèn nó xài điện, rồi ghe thuyền không cần người chèo mà máy móc nổ đẩy ghe đi. Thì chúng ta thấy rằng những cái người mà họ thấy được điều đó họ nói, thì những người không hiểu họ cho rằng người đó là điên khùng nói nhảm. Thì chúng ta thấy rằng những cái kiến chấp đó là do người, những cái ý luận vọng tưởng này ở một góc độ nào mình nói, và một góc độ nào đó người ta không chấp nhận, hoặc là một góc độ nào mình thấy nhưng mà mình không thấy toàn diện toàn hảo, mình không hiểu được do mũi và các hương nhĩ thức tỷ thức sanh khởi. Và khi tỷ thức sanh khởi thì mình thích một loại nước hoa nào đó thì mình cho là loại nước hoa đặc biệt tuyệt vời. Dù là người sản xuất hay là người tiêu dùng đó, thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nếu một người sản xuất loại nước hương đó, nước hoa đó mà nhiều người thích đó, thì cái sản phẩm nó được lợi tức nhiều. Còn ngược lại, nếu một người tuy rằng họ sản xuất loại nước hương đó, họ cho là một, là số một, nhưng mà ra mọi người không có thích nữa, những cái sản phẩm phấn son đó họ không có ưa thích, thì những cái nhà phát minh đó cũng đành bỏ và tìm lại những cái phát minh khác, hoặc là không có đủ để trang trải cho cái chi phí của mình, rồi cuối cùng cũng phải bỏ cái việc đó đi học cái việc khác. Thì chúng ta thấy cuộc đời á, nếu mình hiểu được cái lỗ mũi và các thứ hương, rồi người ta thích thú vào đó, người ta suy tầm chi tư và người ta cho rằng cái điều đó là một, số một, hoặc là đập đổ được những cái gì mà ngày xưa tới giờ đã có, thì thật sự đó là một sự sai lầm của gì. Cũng như mình thấy miệng mật càng cái thiệt căn cảnh vị và thiệt thức cũng vậy. Miệng ăn cái loại vật thực thì chúng ta thấy người Ấn thì họ ăn cà ba ti, cà ri, người châu Âu thì ăn bánh mì hoặc là trứng hoặc là này kia nọ, bơ, hoặc là người Việt Nam thì ăn cơm, rồi người Tàu thì có nhiều người nùng ăn cháo, họ cho cái món cháo của họ là một cái món mà không thể nào thiếu trong gia đình của họ. Nhưng mà những cái món cháo đó đem đến cho những người nước khác thì họ không bao giờ ăn, hoặc là họ ăn chỉ ăn một bữa cho vui thôi, chứ không thể nào mà mỗi ngày họ ăn cháo hay ăn cơm, ăn cà ri hay ăn bánh mì bơ sữa, không phải như vậy. Mỗi người sanh ra từ thổi nhỏ, những cái gì mình ăn lâu ngày rồi mình thích, gọi là những cái vị thủ, những cái vị thủ đó là do cái sự thích thú khoái lạc của miệng của mình đối với các cái vị, nên mình thích thú điều đó và mình cho cái đó là món ăn tuyệt vời nhất. Nhưng mà nếu một người có sự tu tập đó thì mình thấy rằng từ trong thai bào, từ lúc xuất sanh do nghiệp, mẹ cha mình đã ăn cái đó quen rồi, bây giờ mình ăn cái đó, nhưng mà không phải cái đó là phải cột trói cuộc đời của mình. Nếu mình là người Việt Nam mình ăn cơm, nhưng mà đi ra nước ngoài người ta ăn bánh mì bơ sữa thịt gà rồi người ta cũng sống được thì mình cũng sẽ sống, nhưng mà cơ thể của mình nó có thể có một chút thay đổi, nó phù hợp với cái vật thực đó, nó sẽ có cái sự tồn tại, chứ không phải là một người nào cái ăn cơm rồi mới sống, rồi ăn bánh mì mới sống, mà cái sự sống đó là do cái sự thích hợp của cơ thể, cái sự ăn uống quen của cái cơ thể của mình, từ cái thở mà mẹ cha của mình mang cái hình hài của mình. Nhưng mà những cái điều đó rồi cuối cùng cũng có thể thay đổi, nên chúng ta thấy rằng miệng chúng ta và các vị đó, mình đừng cho rằng cái gì mình nấu là tuyệt vời nhất. Quý vị có thấy một cái người mà đầu bếp hay một người phụ nữ á, thì khi mình nói là ngon, nhưng mà người chồng mình ăn không có hợp khẩu vị, thì nếu mình là người thương chồng của mình á, thì mình không thể nào bảo thủ cái cách nêm nếm hoặc cái cách làm vật thực đó, mà mình phải uyển chuyển một chút xíu, mình phải linh động một chút xíu, và mình phải nấu phù hợp với cái khẩu vị mà người chồng mình thường ăn, hoặc là mình thương người đó nên mình phải chiều người đó. Rồi có nhiều khi mình thương người đó rồi mình ăn theo người đó mình quen. Chúng ta thấy những cái người nước ngoài họ ăn mắm nêm và nước mắm, họ nghe là cái mùi rồi mới đầu là nghe họ rất sợ, nhưng mà có những lúc họ có những người vợ Việt Nam, do người vợ ăn mắm nêm ăn nước mắm mà thời gian họ cũng ăn xong họ cũng thích. Tại sao họ thích? Tại vì mới đầu á thì họ chưa có tình cảm, cũng như mình nói một người nam người nữ mới gặp nhau xong chưa có tình cảm, năm hai năm mười năm qua lời qua tiếng lại rồi nhìn nhau nghe tiếng rồi gần gũi nhau rồi mình mới có cái tình cảm. Thì những cái điều này Đức Phật ngài mới nói rằng những cái ái nó phát sanh ra nó do cái điều kiện, chứ không phải là tự nhiên rồi ái nó sẽ có, mà cái điều kiện đó là sự gần gũi, cái sự hiểu biết nhau, cái sự tìm hiểu nhau, cái sự thông cảm nhau, cái sự yêu thương nhau, hoặc là cái đồng trên cái quan kiến, đồng trên cái lối sống, đồng trên cái sinh hoạt mà người đó đến với nhau. Thì chúng ta thấy những cái điều này á, Đức Phật ngài hiểu được, nên nhiều khi á, mình là một người nam hay một người nữ, mình hiểu được lời dạy của Đức Phật, mình đừng có cho rằng mình nấu cái loại vật thực này là sẽ chinh phục được cái quả địa cầu này, hay là vừa lòng mọi người. Nếu một vị đế vương nào thích đồ ăn của mình thì coi như mình được lòng người đó, nhưng mà không phải người nào cũng giống như đế vương thích ăn những cái món ăn của mình. Nên thường thường quý vị thấy những cái câu chuyện mà nói vui vui chơi như là Trạng Quỳnh với đức vua vậy đó. Ông vua ông nói ăn không thấy gì ngon hết. Trạng Quỳnh thì nói bữa nay sẽ đãi đại vương một món ăn là thịnh soạn, nhưng mà đem cho ông vua đi vòng vòng chơi đói lả rồi không có gì ăn hết. Rồi cuối cùng á thì Trạng Quỳnh đi kiếm được mớ rau muống luộc với nước tương nước mắm gì luộc cho vua ăn, vua khen ngon. Tại vì lúc bây giờ vua đói, những cái nhu cầu của cơ thể cần, bây giờ ăn cơm với rau muống luộc chấm nước mắm ăn cũng vẫn ngon. Nhưng mà lúc cái cơ thể mình nó không nhu cầu, mà mình có khao lương mỹ vị, những cái vật tân châu đồ nhiều quá mà cơ thể mình nó không có thiếu đâu, thì mình ăn vào mình cũng chẳng thấy ngon. Nên thường thường quý vị thấy những cái cảm thọ thì Đức Phật này cũng nói là những cái vị giác của chúng ta nó cũng nhu cầu do cơ thể. Lúc mình đói không có nguyên liệu thì mình bỏ miếng cơm miếng rau vào nó cũng ngon hết, nhưng mà lúc mà cái bụng của mình còn vật thực mình ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon. Nhưng mà điều đó mà mình hiểu rằng cái điều này nó chỉ là một cái sự nhu cầu của cơ thể của mình, cái cơ thể của mình giống như chiếc xe mà đổ xăng vậy. Nhưng mà đổ xăng hoài dư trong đó nó cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà nếu xăng vừa đủ cho nó chạy cũng ngon lành, để có xăng tới đâu thì nó chạy tới đó. Thì khi mình hiểu như vậy thì cũng giống như cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu một người mà hiểu được điều này cũng như chúng ta thấy thân chúng ta xúc chạm những vật êm ấm vậy, là tùy người. Người thích nằm nệm nước, người thích nằm nệm lò to, người thích nằm nệm kim đan. Nhưng mà đừng nghĩ là tổ sư ba ở nhà này chút đủ quá là chút chạm
chó đẻ được tâu sanh tử tử ngã đại hồn.
Lê Đi Phật Tăng trở lại. Dạ không sao, không được mùa 4 Tết rồi. Họ có khủng bố thì nó cũng không có xui lúc mùa 1 Tết. Xin Lê Đi Phật Tăng trở lại.
Nói sao còn có gì với khủng bố vậy? Việc nãy giờ nói giả nữa đụng chạm với ai đâu. Theo tự nhiên Giang hồ dắt búa, còn Nina sao bữa nay dở quá, không dắt gì. Khiên rồi đỡ búa rồi dùng cho sư phụ thì đâu mà đi. Để sư phụ người ta đâm thọt thọt dữ vậy ha. Thôi thì bây giờ chắc con nghĩ chỉ cần con giảng thì con xin nói thêm một tí xíu nữa. Đáng lẽ là bài giảng hôm nay thì con nhìn thấy cũng thích với cái một số cái cách trình bày, nên con cũng cố gắng trình bày để cho một số Phật tử có thể là từ cái bài pháp thì có một vài cái kinh nghiệm thêm trong cái đời sống mình. Còn đối với chúng ta thấy rằng đối với ý của mình cũng vậy, chúng ta thấy nếu mà ý của mình thích thú một cái điều gì đó thì chúng ta tùy mình. Có thể là nhiều khi mình thích thú về cảnh sắc không khí vị xúc á, thì mình sẽ dính mắc vào những cái điều này. Nhưng mà nếu mà những người thấy hạnh phúc cao hơn là những cái đề mục sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì họ vượt lên những cái đề mục đó. Nên thường thường quý vị thấy những người vượt lên những cái đề mục thiền đó, thì họ cho rằng cái tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiền. Nhưng mà họ lên nhị thiền thì họ thấy cái tầm là cái gai nhọn của nhị thiền. Khi mà họ tiến lên tam thiền thì họ thấy tứ là cái gai nhọn của họ. Họ vượt lên để đắc được tứ thiền. Thì chính chúng ta thấy những gì mà chúng ta có rồi, nhưng mà rồi chúng ta thấy cái đó nó hệ lụy với mình. Quý vị thấy không? Có những cái mình có rồi mình thấy nó sẽ hệ lụy với mình. Cũng giống như người đắc được sơ thiền có tầm tứ hỷ là cả cả gì đến vậy. Nhưng mà khi mà muốn lên nhị thiền thì bỏ tầm, vì tầm nó yếu đuối. Rồi người muốn lên tam thiền thì bỏ tứ, tứ là yếu đuối. Thì cũng giống như ngày nào mình thích còn nhỏ mình chơi búp bê, chơi xe kia đánh báo hoặc là nhảy dây vậy đó. Nhưng bây giờ như là Mina mà kêu tôi nhảy dây thì đâu thích nhảy dây nữa không? Nhưng bây giờ sẽ thích cái khác. Thì hồi xưa đó là nhảy dây hay đánh cò cò hay là nam thì bắn tu ly hay đá dế là những cái sở thích. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi thì những cái sở thích nó không còn nữa. Và bây giờ kêu mình chơi cái đó mình không bao giờ chơi hết. Thì chúng ta thấy cái ý của chúng ta cũng vậy. Đối với những gì mình thích những cái dục đó, nhưng mà ngày nào mình thấy những cái đề mục thiền nó cao thượng hơn thì mình chứng vào những cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà ngày nào mình chưa có chứng được thiền đó, thì cái dục nó cũng vẫn hấp dẫn mình hơn. Nên thường thường tâm của mình nó bám vào một đối tượng nào đó. Thì điều này mình hiểu rằng Đức Phật gọi là tâm mình bám vào đối tượng này gì. Nếu người nào thích sắc thì họ cho sắc dục là tối thượng. Người nào thinh dục thì họ cho thinh dục là đối tượng tối thượng. Còn người nào vượt lên những cái thiền sắc, thiền vô sắc thì họ cho cái đó là tối thượng. Nhưng mà đối với Đức Thế Tôn thì Ngài thấy những điều này. Ngài thí dụ như những đứa con nít nó chơi những cái đồ gốm vậy đó. Ngày nào nó hiểu được đồ gốm này rồi nó sẽ bỏ đồ gốm này. Thì mình ở trong cái vòng luân hồi sanh tử, những cái kiến chấp mà mình thích thú đó, thì là có là có thể là những kiến chấp do những cái tưởng lý luận, hoặc là do những cái tưởng mình chấp vào đó, mình dính mắc vào đó, rồi mình có những cái lời nói. Khi mà ai nói những gì đó không vừa lòng mình thì mình la ó, mình phản đối như vậy thôi. Nhưng mà khi mình hiểu được, ngày nào mình hiểu được nhiều hơn nữa thì tự nhiên mình không có còn la ó hoặc mình không có phản ứng nữa, mà mình hiểu rằng lời dạy của Đức Phật quả thực là tối thượng. Lời dạy của Đức Phật làm cho con người mình thành nhân chi mỹ, làm đại trưởng phu. Còn nếu ngày nào mình chưa hiểu thì mình cũng là những người rất là dễ phản ứng thuận nghịch, có những cái lời nói cao chuốt hoặc thích thú. Có những có lúc mà thì mình có những cái lời nói cọc cằn thô lỗ. Chúng sanh là như vậy. Nhưng mà ngày nào mình muốn giác ngộ thành những bậc thánh, mình muốn trở thành những vị Bồ Tát, thì cái tâm của mình nó sẽ cởi mở hơn, mình sẽ thấy được điều này hơn. Thì chính ở trong cái bài kinh Mật Hoàng này thì Ngài Ma Tát Ca Giá Na trình bày về những cái nguyên nhân. Chính là do sáu căn và sáu cảnh, sáu thức. Sáu căn là gì? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Rồi sáu cảnh là gì? Cảnh sắc do mắt, cảnh thinh do lỗ tai, cảnh khí do lỗ mũi, cảnh vị do cái lưỡi, cảnh xúc do thân, cảnh ý do pháp. rồi tính chính vì cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức nó sanh lên, và do những cái điều kiện này rồi mình cho những cái gì của mình là tối là nhất, là số một, và mình tuyên bố là những điều này, và ai mà nói những gì đó nó nghịch với mình thì mình lại không có vừa lòng, không có thích ý, mình có cái tâm phản ứng thường nghịch. Thích nói giống với mình thì mình thích, còn nói không nói chịu. Thì chính điều này Đức Thế Tôn ngày nói là ngày mai các cha giáo nói, mới nói rằng không có dư tàn. Người đó hiểu như vậy là không có còn dư tàn gì nữa, không còn có cái phiền não. Còn nhưng mà nếu mình không hiểu được như vậy, mình không hiểu được nhân duyên để mình diệt các pháp hữu vi, chấm dứt những cái tham ái, những cái tham tiền liên, những cái sân tiền liên, những cái chiến hạn tiền liên đó, thì mình không chấm dứt được đó, thì mình sẽ còn dư tàn, có nghĩa là tiếp tục luân hồi trong tương lai. Còn nếu mình hiểu được toàn diện, mình từ bỏ được toàn hảo đó, thì mình sẽ không còn phải luân hồi nữa, mình không có tiếp tục phải chịu những cái phản ứng do cái phiền não tham sân si nữa, mình sẽ chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Thì khi ngài Ma Cách Chay Má ngài nói lên cái ý nghĩa, ngài hiểu cách Đức Thế Tôn nói lên vắn tắt mà ngài giải thích rộng rãi như vậy, thì Chư Tăng đã thực hành, và lời này được Đức Thế Tôn ngài xác nhận là đúng, là sự thật. Thì bài học hôm nay con nghĩ rằng với trình bày nội dung cô động ở lại cái phần đó thì con nghĩ rằng cũng rất là cần thiết. Bây giờ con xin chấm dứt cái buổi giảng, là kính dâng cái phần phước báo công đức này đến quý ngài, xin chia phần phước báo công đức đến quý vị, xin hồi hướng phần phước báo công đức đến những bậc hữu ân cha mẹ thầy tổ đã hóa giảng, cha mẹ thầy tổ còn hiện tại được an vui, và xin hồi hướng phần phước này đến Đức Trời Đại Thích Tứ Đại Thiên Vương, chư thiên hộ trì dẫn pháp, chư thiên người đi chùa, chư tăng nên nhờ quý vị, mong chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước này hộ trì cho tới chúng sinh. Con xin kính đảnh lễ với ngài lần nữa, còn xin cảm biết lại cho từng phải nhắc đáng nè.
Sa thú sang chính trị là đại đức pháp, chính trị đại đức pháp đạo. Để mở đầu buổi sinh hoạt ngày hôm nay, buổi thảo luận hôm nay, xin được xin sư tổ từ siêu để sư tổ hoàn chỉ làm rõ một điểm này. Chúng ta nói về bốn thì khẩu nghiệp bất thiện này, là nói dối, nói độc ác, nói đâm học, nói nhẫn như vô ích, là bốn thứ. Nhưng mà cái lời nói mà có tính chất là kiêu căng, hắc trực, lời nói mà có tính chất là làm cho người khác thấy là người khác thấp kém mình, là cao ngạo, một lời nói là cao ngạo đó, nó có nằm ở trong cái khẩu nghiệp bất thiện không? Và nếu không thì tại sao? Mà nếu có thì nó nằm ở chỗ nào? Bên thì tòa thầy sư thì tòa có thể giải thích, có thể làm rõ điểm này không? Chứ đến thì tòa thầy sư.
Nam mô Thầy ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp quý vị Chư Tăng. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý vị. Cái lời nói cao ngạo đó làm cho người khác nghe khó chịu. Cái lời nói đó nó có thể thuộc về bốn loại khẩu nghiệp. Khẩu ác có cái giọng điệu cao ngạo, họ đặt điều chúng ta gọi là nổ, tức là cái người nào mà hay phách lối, khoe khoang, cái cao ngạo đó, cái lời cao ngạo đó nó thuộc về cái lời nói dối. Mà trong cái lời nói đâm thọc thì ở đây chúng ta cũng có đọc những cái sách xưa đó, hay những cái tay mà chính khách hoặc là những cái tay thiết khách, họ có những lời mình nói rất là cao ngạo, và cái lời nói cao ngạo đó nhằm để khiêu khích bên này, chia rẽ bên này với bên kia, để làm cho hai bên có sự lũng đoạn hòa hợp. Đoàn kết thực tế họ phải khổ tâm thì họ có một cái lời nói nó mang cái tính cao ngạo trong đó. Chúng ta thường thấy những cái tay họ hay dùng cái lời nói này, thì như vậy nó thuộc về cái lời nói đáng. Và cái lời nói cao ngạo cũng có thể là lời nói vô ích, khi mà một lời nói phiến luận không có đem lại lợi cho ai cả, mà họ chỉ có thật hoặc là không có thật, nhưng mà chỉ nhằm để mục đích khoe khoang. Cho nên không có lợi cho ai cả. Thì ở đây thưa quý vị còn nghe rõ chúng tôi nói không ạ? Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Xin cảm ơn quý vị. Thì do vậy cho nên Thượng Tọa Chánh Đẳng vừa hỏi chúng tôi một câu là trong bốn cái khẩu ác nghiệp đó, trong bốn cái ác ngữ thì ở trong đó không thấy nói đến cái lời nói cao ngạo. Như vậy thì cái lời nói cao ngạo, ngạo mạn đó, cái lời nói này nó thuộc về, nó có thuộc về ác ngữ không, và nếu có thì nó thuộc về điều nào? Thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng nó thuộc về cả bốn điều đó, tùy theo trường hợp cái lời nói cao ngạo đó nó có dụng ý như thế nào thì sẽ xếp theo cái loại đó, nói dối hay là nói chia rẽ, hoặc là nói độc ác, hoặc là nói vô ích. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Chánh Đẳng vừa nêu dịch. Nam mô Bụt Thầy.
Sa sư, tiếp theo là Thượng Tọa Thầy sư. Và chúng tôi rất là thưa quý Phật tử. Chúng ta chú con xin được cung kính sư trưởng. Những quý vị có thấy sư trưởng còn ở trong rung không? Dạ, như là sư trưởng. Quý vị có thấy sư trưởng còn ở trong rung không vậy? Dạ không, dạ sư trưởng đã đi rồi. Tiếp theo thì các đệ tử đã đi phát kính. Để đi Pháp Tính, chúng ta thường giữ vào những cuộc tranh luận một cách vội. Mình không có muốn tranh luận, và mình nghĩ rằng mình có nói cho người đó họ cũng được lợi gì hết. Nhưng mà nhiều khi mình bị đặt vào cái thế bị động, là họ nói thích mình hay là họ quý vị không nghe được hả? Dạ, không biết quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, làm thế nào để mình không bị người khác họ lôi cuốn vào trong cái tranh cãi vô ích? Xin hãy tự đi có thức.
Dạ, Nam Mô Bạch Thầy Giá. Con xin mình kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Nhật Đẳng, Lễ Đức Phật Đăng, Lễ Đức Minh Hành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Xin chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Và dạ, kính bạch Thượng Tọa, cũng thưa đại chúng, thì thật sự đối với cái đời sống này thì luôn luôn nó có hai cái khía cạnh. Một là cái sự tranh cãi hoặc là tranh chấp với nhau, hoặc là có nhiều người do người ta bị một cái hoàn cảnh gì đó, người ta không có tranh chấp nhưng mà người ta vẫn ở trong một cái tình huống hoặc là một cái trạng thái thụ động, có nghĩa là một cái trạng thái như là cũng như là trước đây chúng tôi cũng gặp rất là nhiều. Có những người đó không phải rằng là người ta không có tranh chấp với nhau hoặc là người ta không có cãi vã với nhau, nhưng mà do vì người ta có một cái hoàn cảnh gì đó, ví dụ như là cái sức khỏe đã yếu rồi, hoặc là quyến thuộc, hoặc là đối với cái bản thân người, họ biết rằng là mình không đủ điều kiện để mình tranh cãi. Thì ở đây ở trong cái cuộc sống này nó có hai cái phương hướng như vậy. Một là tranh cãi, hai là thù ghét hoặc là có sự hiềm hận với nhau. Nhưng mà những cái điều này thì mình muốn mà để cho mình thoát được cái điều này thì thật sự ở trong kinh Đức Phật dạy rất là nhiều. Chúng ta tại sao chúng ta có sự tranh chấp, hoặc là tại sao mà chúng ta có những cái trạng thái mà nó hiềm hận với nhau? Thì kính thưa quý vị, do mình không có nghĩ cái sự tai hại. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều cái câu chuyện chỉ vì một cái đường đi hoặc là chỉ vì một cái lời nói nào đó mà người ta dẫn đến cái sự mà thù hận với nhau rất là lâu. Có những cái trường hợp mà dẫn đến cái sự giết chóc lẫn nhau. Thì cái điều này thì thật sự ra đối với trong cuộc tu này hoặc là ở trong cái đời sống này, quý vị biết rằng cái sự sân hận nó chỉ vì một chút uy tín hoặc là một chút gì đó mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Có người thì phải bước vào tù tội, hoặc là mình thấy rằng ở trong cái cuộc tu mình thì những cái điều đó nó sẽ làm cho mình bị khổ ngay trong cái đời này và ở trong đời sau. Vậy thì nếu mà một cái người Phật tử hoặc là một người đã bước vào cái cuộc tu này rồi, chúng ta muốn khắc phục hoặc là chúng ta muốn thoát khỏi những cái trạng thái đó thì chúng ta phải như thế nào? Thì trong cái điều này thì Đức Phật dạy, nếu mà mình muốn diệt trừ được cái tâm sân, vì những cái trạng thái mà tranh chấp này hoặc là một cái trạng thái hiềm hận gì đó quý vị vân vân, đây là cái trạng thái của tâm sân, đây là cái trạng thái của tâm sân, mà mình muốn mà diệt được cái tâm sân thì chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải tu tập về tâm từ, hoặc là tâm bi, hoặc là tâm hỷ, hoặc là tâm xả. Thì chúng ta có tu tập một ở trong bốn cái tâm đó, hoặc là chúng ta nghĩ về suy tư về cái nghiệp thì nhờ như vậy chúng ta mới thoát khỏi. Thì thật sự quý vị thấy cái điều này ở đây, nếu mà mình có một cái lòng từ, mình muốn lòng từ ở đây có nghĩa là gì? Còn cái tâm từ có nghĩa là gì? Chúng ta muốn được cái sự an vui, mình an vui và người khác an vui, thì khi mà mình nghĩ đến mình suy tư những cái điều này thì chúng ta sẽ không có cái hiềm hận hoặc là quán thù với họ nữa. Hoặc là đối với tâm bi cũng vậy. Tâm bi chúng ta thấy rằng mình đã từng thương xót những cái chúng sanh đó, những cái chúng sanh đang bị cái sự đau khổ đó, thì mình nghĩ rằng là mình đã từng bỏ công ra, bỏ thời gian, bỏ sức ra để mà chúng ta thương tưởng những cái người đó, thì bây giờ có đâu mà chúng ta lại hiềm hận hoặc là muốn hại họ. Thì mình suy nghĩ về tâm bi như vậy thì mình sẽ dứt bỏ được cái sự quan trái đó. Rồi đối với tâm hỷ cũng vậy. Mình cũng đã từng quan hỷ với những cái người làm phước để mà mình như là mình tạo những cái phước báo của mình nhờ cái sự quan hỷ đó, thì có đâu mà ngày nay mình lại hủy diệt những cái công đức đó. Hoặc là có nhiều khi thì có những người mà thật sự ra thì mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng, hoặc là cái tiền thiên tật, hoặc là cái tập khí nó tích tập lâu ngày do cái dòng sanh tử luân hồi này vân vân. Thì chúng ta suy nghĩ đến những cái điều đó thì chúng ta có một cái bình thản, có nghĩa là chúng ta không có sân, không có hận, không có ghét những cái chúng sanh đó. Thì đây là những cái cách Đức Phật đã dạy cho chúng ta để làm một cái tiền đề để mà chúng ta suy tư, để mà chúng ta vượt khỏi những cái sự sân hận hoặc là những cái sự thù hận này. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nêu ra vừa rồi. Bây giờ thì con xin được giúp lời con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Đà nhé.
Quý Phật tử hoan hỷ thông cảm chương trình ngày hôm nay, chúng tôi gặp nhiều trục trặc về đường truyền quá, không biết tại sao nó cứ on and off vậy. Mà chúng tôi từ siêu không biết chúng tôi còn đó không, nếu mà chúng tôi từ siêu còn đó thì xin thỉnh chúng tôi hoan hỷ trở lại cho cô thảo luận tiếp theo. Dạ vâng, mà chúng tôi từ siêu chúng ta thấy thì nào? Mình có một cái quán tưởng lý vô ngã như thế nào mà cụ thể để chúng ta bớt đi tranh luận và bớt đi những cái cãi vã tranh luận trong đời sống, chúng ta tiếp xúc.
Ngày đầu tiên thấy thì được gọi rất đẳng, được mặc áo mới, thì chúng tôi cảm thấy hơi đủ thân. Chúng tôi có cái áo, có cái áo xanh này cứ mặc hoài. Chính vì cái trang chúng tôi như vậy. Khi mà chúng ta quán về cái pháp vô ngã để mà bớt đi cái sự luận tranh, chúng ta nên quán vô ngã theo cái cách gọi là vô thường tánh, ăn vô ngã tánh. Chứ không phải quán theo cái cách gọi là vô ngã tướng. Chúng ta quán vô ngã tướng cũng được, nhưng mà chúng ta quán vô ngã tánh thì có lẽ là chính xác hơn. Bởi vì cái pháp vô ngã đó, khi mà chúng ta suy quán, nó có hai cách. Cái gì mà nó không theo ý muốn cái sự vận hành của pháp hữu vi, nó sanh, nó diệt, vô thường khổ, mà không theo ý muốn, mình không có chấp đạp được, thì cái đó gọi là vô ngã. Vô ngã trong trường hợp này cần phải hiểu tức là anapsisaro, tức là không chủ quyền, tức là chúng ta không chủ quyền định đoạt được. Hoặc là chúng ta quán thấy mắt không phải là của ta, tai không phải là của ta, vân vân, thì không phải sở hữu đó, không phải ngã sở. Thì như vậy cũng là một cách để chúng ta quán vô ngã. Ví dụ như khi một người mà họ có nhiều tài sản, hoặc là họ có nhiều cái danh vọng, để cho không có cái sự khổ khi mà cái tài sản bị mất đi hay cái danh vọng mất đi, rồi được phải quán vô ngã, hay là tài sản này vốn không phải là của ta, vân vân. Thì cách đó cũng là cách quán vô ngã, nhưng mà những cái sự quán vô ngã đó theo trong chú giải thiền, mà thiền quán, chú giải minh sát thiền quán, minh giải thiền quán, thì ở đây được xem như là một cách quán vô ngã, một vô ngã tướng. Còn vô ngã tánh á, anatta phá quá hay là anatta lakkhana, thì ở trong trường hợp này thì chúng ta phải hiểu là tất cả các pháp nó do duyên mà sinh ra, do cái này có cái kia mới có, do cái kia mới có cái nọ mới có. Các pháp nó sinh khởi do duyên lẫn nhau mà sinh ra. Nếu khi hết duyên rồi thì nó tan rã, nó cũng giống như là một cái lâu đài trên bãi cát, hay là một cái lâu đài cát mà người ta đi biển, người ta đắp nên, có cái hình thức cái lâu đài đó, thành quách đó. Nhưng mà những thành quách đó được đắp ở trên bãi biển chẳng qua là những hạt cát, và do nước ướt hoặc tràn đến nó bị rã ra, thì một đống cát nó trở thành quách, nó trở thành đống cát nó cuốn trôi hết, không còn hình thù là một cái ngôi nhà, một cái ngôi thành nữa. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng mắt tai mũi lưỡi thân gọi là vô ngã, là bởi vì mắt tai mũi lưỡi thân đó nó do duyên tứ đệ mà thành, do duyên nghiệp mà thành, do duyên có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thức, cảnh vị, cảnh xúc mà thành. Vì vậy cho nên ở đây đó, và một người quan sát thấy sự rỗng không sunyata của pháp. Thì trong trường hợp này tướng chung không chấp tướng riêng, bởi vì biết các pháp là vô ngã. Khi mà hiểu được như vậy đó thì sẽ giảm từ đi cái sự tranh luận. Và ở đây trong pháp cú kinh, Đức Phật Ngài có dạy thêm một cách nữa là, như Đức Phật Ngài dạy những người không hiểu biết, chúng ta đây bị diệt ai hiểu chỗ ấy, ai hiểu được chỗ ấy tranh luận được lắng êm. Chữ Yama Mase đó tức là bị diệt vong. Nó có hai nghĩa, một là vô thường, có thân đây là phải chịu vô thường lý hoại. Thứ hai nữa, cách rỗng không và vô ngã. Khi một người mà chưa hiểu biết, những người mà chưa hiểu biết cách thân này là vô thường vô ngã thì cái sự tranh luận đó kéo dài. Nhưng mà khi đã biết được cái thân này là vô thường vô ngã, nó cũng sẽ phải rã tan như là cái chiếc bình bằng đất nung, cái chiếc bình bằng đất mà người thợ gốm họ làm lên thì luôn luôn mang cái tính chất bể, hay là cái thành quách mà người ta xây ở trên bãi cát bằng vật liệu là cát. Đắp lại thì nó cũng để mà tu tập, để mà chi niệm về pháp vô ngã thì nó có hai cách như vậy. Thoạt đầu thì chúng ta chưa có dùng trí tuệ được sâu sắc, hoặc là chúng ta chưa hiểu được cái lý duyên hệ cùng cùng duyên khởi của các pháp, thì bây giờ chúng ta quán cái sự vô ngã, quán cái lý vô ngã, nó qua cái tánh vô thường khổ mà mình không có quyền định đoạt, không có quyền định đoạt theo như ý muốn, hoặc là nó không phải là sở hữu, không phải là sở hữu của mình. Thì trường hợp này quán vô ngã là quán như thế trong cái bước sơ cơ. Còn nếu mà chúng ta quán với cái lý thù thắng, với cái trí tuệ hiểu được ác vô ngã qua cái trực duyên duyên này, cái pháp này nó trợ cho pháp chia sanh khởi. Khi cái không còn nữa thì tất nhiên trẻ con nó chơi là do duyên cái sợi dây và gió. Nếu như mà con diều nó đang bay như vậy mà sẽ dây đứt đi rồi thì lúc bây giờ nó con cái chiếc diều giấy đó nó sẽ rơi xuống đất, cũng như vậy đó. Cho nên ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Cẩn vừa nêu như thế. Nam mô Phật Thầy giá.
Nghe về pháp vô ngã thì cảm tưởng như bị ăn một cái bánh mật. Có nhiều người họ nghe pháp một cách rất là cưỡng cầu, rất là miễn cưỡng, nhưng mà cũng có những người họ nghe pháp họ cảm thấy như là cái vị ngọt hương thơm thấm vào trong lòng. Thì cái kinh nghiệm của Đại Đức Pháp Tăng thấy là cho đến mức độ nào mà một người có thể cảm nhận được cái hương vị của chánh pháp và cảm thấy sung sướng giống như mình ăn cái bánh mật vậy. Ví dụ một người họ nghe pháp họ nói rằng pháp bữa nay sư nói hay quá, nhưng mà như vậy họ có sự cảm nhận được cái hương vị của chánh pháp hay không, xin đỉnh để đi gặp vợ đó.
Con nghĩ cũng phải tùy theo cái trình độ của họ nữa. Bởi vì sư trưởng thường tọa nói vẫn nhớ sư trưởng hồi đó có cái cô ở ngoài Vũng Tàu của thỉnh sư trưởng trước thì như là gặp tháng là ba tháng gì ông dỗ của mẹ cổ. Và sư trưởng thì thấy cái nhiệt tâm của cổ và cái lòng hiếu khách kính tăng nên sư trưởng cũng chuẩn bị một bài pháp thiết về thập nhị nhân duyên. Nhưng mà sư trưởng thiết xong thì cổ nói sư thiết thì hay quá nhưng mà con không hiểu gì hết trơn. Thì sư trưởng mới nói không biết cổ khen mình hay là cổ chê mình, nó thiết hay quá mà không hiểu gì hết trơn. Thành ra có một lần đó sư trưởng nói thì con nghe rồi con cũng có cái suy nghĩ. Thật sự thì làm cuộc đời pháp sư thì có lúc đi giảng thì mình giảng rất là bình thường, thì những người họ kêu hay, họ khen hay. Nhưng mà cái lúc thì mình giảng bình thường vậy thì họ không hay, không khen. Nhưng mà có lúc mình giảng hơi sâu xa chút xíu thì họ khen. Thì lúc bây giờ con mới hiểu rằng do họ hiểu pháp là do cái trình độ của họ. Cũng như một người mà chơi xe hoặc là người làm văn vậy đó, họ biết làm văn rồi họ mới biết bài văn hay. Chứ nếu một người mà chưa biết làm văn ấy, mà họ có đọc cái bài văn thì họ nói hay nhưng mà họ không có hiểu cái cách trình bày bố cục ở trong đó, thơ cú bình cắt rồi họ không hiểu, thì họ có nói hay thì họ cũng chỉ nói bằng cái cách là một bài thơ đọc mà ai vỗ tay họ vỗ tay thôi, chứ cũng không phải là họ biết thưởng thức. Thành ra Đức Phật này nói, cái chánh pháp này nói cho những người có lỗ tai có mắt, thật sự thì nói rằng có tai là người đó phải biết suy nghĩ thực sự và phải hiểu được cái điều đó, phải thấy được điều đó. Thì ở trong cái bài pháp này nói về mặt quàng thì nói về cái lý vô ngã thì mình thấy rõ ràng muốn nói cho mình là những cái gì đó, mình đừng cho cái đó là số một. Vì các cái pháp hữu vi nó luôn bị vô thường, mà hễ nó vô thường thay đổi thì nó là khổ, mà hễ khổ thì mình không nên nói cái đó là mình. Cho đến mắt và cảnh sắc hay là tai và các tiếng mũi và các hương lưỡi và các vị thân mà sự xúc chạm ý là sự suy nghĩ cũng vậy. Mình thấy ví dụ như mùa lạnh đó, thì một ngọn lửa đó, một cái sự ngọn lửa ấm đó, thì nó sẽ làm cho mình xua tan đi sự lạnh, thì nó là một nàng tiên hiền diệu. Nhưng mà nếu mùa hè đó mà một ngọn gió nóng hay là một ngọn lửa đó nó là hung thần, thì nó cũng phải tùy theo cái mùa tiết, lúc bấy giờ, nó tùy theo cái hoàn cảnh lúc bấy giờ mà nó trở thành một nàng tiên hay một hung thần, tùy theo cái cảm giác của người đó, tùy theo cái thời tiết lúc bấy giờ. Thì tôi cũng nghĩ rằng nếu một người mà họ nghe hay đó thì cũng tùy. Nếu một người họ nghe hay mà họ hiểu đúng theo pháp đó, thì họ thấy được cái pháp trình bày là vô ngã đó, là luôn cả những cái chè mình ăn mình nó ngon, như mình ăn muỗng hai muỗng đầu ngon hoặc là bữa hai bữa đầu ngon, nhưng mà nhiều bữa thì mình thấy cũng sợ. Thành ra có nhiều người họ hiểu rằng họ đừng nghĩ rằng cái cảm thọ là của mình. Nếu mình ăn chè đậu trắng hay là chè đậu đỏ hay là luôn mình ăn những vật thực này kia nọ đó, mình thấy ngon tại vì mình ít ăn, hoặc là bữa nay mình ăn với một bụng đói thì nó khác. Còn nếu mà bữa nào mình cũng dọn lên, bữa nào cũng thấy nó hết thì cũng rất là sợ. Thì chính là cũng mình nói lên thôi, cũng mình tuyên bố thôi, nhưng mà cái lời tuyên bố của mình lúc bây giờ nó đúng lúc bây giờ, nhưng mà lúc khác thì nó không đúng nữa. Bây giờ nó thiếu thốn trong cơ thể thì mình ăn chén chè đó mình thấy ngon, nhưng mà bữa nào cũng dọn mình cũng sợ, bữa nào cũng thấy chè hết mình cũng ớn. Thành ra có nhiều người thì họ nói vui vui, mà nhất là nhiều khi sư trưởng nói đừng có hù tôi hoặc là đừng có làm tôi sợ, có nghĩa là đem lên đồ ăn đem lên chút thôi, chứ đem lên cả một tô một thao thì sư trưởng thấy là lần sau hết hấp dẫn. Thành ra có lúc mà sư trưởng bệnh thì muốn mua cho sư trưởng ăn, sư trưởng cảm thấy ngon thì mua một chút, thì sư trưởng ăn, sư trưởng thật cảm thấy ngon. Ngày hôm sau nghe sư trưởng nói ngon thì ngày hôm sau cũng định nghĩ mình sẽ đem cái món đó tới nữa. Đem món đó tới thì mình cứ ngồi mình ăn, sư trưởng không ăn. Thành ra có nhiều lúc thì Thành đi học và hành với sư trưởng thì tôi cũng hiểu vậy. Thì bữa nào mà sư trưởng muốn ăn bệnh khó chịu trong người muốn ăn cái đó thì mua một chút rồi thôi, nhưng mà mai dù cho bữa đó ăn sư trưởng nghe khen ngon, nhưng mà bữa mai cũng mua cái thứ khác chứ không dám mua thứ đó. Thì con nghĩ
tôi nghĩ con người của mình á, thì mình thấy rõ ràng các cảm thọ nó cũng là vô thường. Những cái vị giác á, với cái cảnh vị, với cái thiệt căn, với cái vật thực á, nó cũng là tùy lúc thôi. Từ lúc trong cơ thể mình nó thiếu thốn, hoặc là một cái nhu cầu nào trong cơ thể mình ăn cái đó mình thấy ngon, hoặc là nhiều khi những cái cảm thọ lúc bây giờ mình ăn cái món đó là mùa đó mình ăn nó thích, nhưng mà mùa khác ăn không thích. Bởi vì sư trưởng thường nói, sư trưởng có một cái ấn tượng đẹp mà đối với một vài cái loại vật thực, là từ cái thổi nhỏ mà mình đói, mình tới đó người ta cho mình ăn, mình ăn một hai chén chè mình thấy ngon quá, thì bây giờ mình cảm thấy lúc nào cũng thích hết. Có một lần đó mình tới mình ăn khổ, ăn khóc đó, thì mình sao thì lớn rồi mình thấy cái món đó mình cũng sợ. Thì cũng giống như là con người của mình tới với mọi người mình gây được ấn tượng vậy đó. Làm sao mình đến với mọi người với một ấn tượng mà họ thấy mình, họ thích mình, là một cái điều cũng rất là khó, cũng là gọi là thành công. Nhưng mà cũng mình do cái tâm của họ lúc bây giờ, do cái biểu hiện của mình lúc bây giờ thôi. Chứ nó cũng hoàn toàn, nó cũng không có phải, cũng như người ta nói tay thi, nhăn mặt nó cũng đẹp. Nhưng mà những người khác nhăn mặt cái gì không có giống con khỉ gì hết. Thì nó tùy theo cái người mà, cái nghĩa là họ nhìn cái người đó họ cho đẹp đó, thì cái người đó có nhăn mặt thì họ cũng cho đẹp. Nhưng mà nếu mà mình có nhăn mặt thì họ nói không giống con khỉ gì hết đó, thì nó cũng tùy. Thành ra nhiều khi mình hiểu rằng cái bài kinh mà Đức Phật này nói, nếu mình nghe mà mình hiểu được một góc độ nào, mình suy nghĩ được cái lý vô ngã này, thì mình cảm thấy như là bánh mật vậy, ăn vô thì ăn tới đâu được cũng ngọt. Và thật sự đó thì con lần trước con đi Ấn Độ, nhưng mà con chưa biết bánh mật vàng. Chỉ có lần sau đi tụng kinh đó, thì sư trưởng để ý cái bánh mật vàng đó, sư trưởng ăn 3 lần rồi sư trưởng thấy sư trưởng cũng nói nó ngon. Nhưng mà thật sự thì cái bánh mật vàng đó thì rõ ràng là bên Việt Nam không có. Thành ra những khi không có, mà hai những khi ăn rồi mình cũng có cái tư tưởng thích. Thành ra ăn, con thấy sư trưởng ăn 3 lần, nhưng mà ăn lần thì dài 3 cái, nhưng mà trưởng ăn thì trưởng vẫn thấy ngon. Nhưng mà con nghĩ lại là nếu về Việt Nam thì không có loại bánh mật vàng này. Thì sư trưởng ăn thì trưởng cũng nhớ cái bài kinh mật vàng, thì sư trưởng mới nói là cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa cái mật vàng là bánh là mật nó ngọt, toàn diện toàn hảo. Mình ăn miếng đầu miếng giữa miếng cuối thì cũng giống nhau hết. Thì cái bài kinh của Đức Phật vậy, cũng như khi mình hiểu nhãn căn đối cảnh sắc nó cũng vô ngã, nhĩ căn đối cảnh thân cũng vô ngã, thị căn đối cảnh khí cũng vô ngã, thiệt căn đối cảnh vị cũng vô ngã, thân căn đối cảnh xúc cũng vô ngã, là ý căn đối với cảnh pháp cũng vô ngã. Vì các pháp hữu vi là do cái duyên tạo tác, mẹ cái gì có duyên tạo tác nó là thay đổi, nó là vô thường. Mẹ cái gì vô thường là khổ, gì khổ là vô ngã. Nhưng mà khi mình hiểu nhãn căn cũng vậy, thì nhĩ căn cũng vậy, cũng như miếng bánh mật mình ăn, nếu mình hiểu nó ngon thì ăn miếng này cũng ngon, tại vì cái vị của nó, cái dưỡng tố của nó cũng giống vậy thôi. Thì đối với nhãn căn, nhĩ căn, thị căn, thì căn, thân căn mà Đức Phật thì nói là vô ngã, thì không phải là nhãn căn vô ngã, mà nhĩ căn, thị căn, thiệt căn, thân căn nó cũng là vô ngã. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy được là mình cũng nếu mình hiểu vậy đúng thì các cái người nào tu tập trên thế giới này, khi họ hiểu như vậy cũng là đúng theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà khi mà họ hiểu được rồi đó, họ thấy một người nào đó nói sai thì họ biết rằng ồ, người này nói sai, không đúng lời dạy của Đức Phật. Dù là họ có nghe người đó nói, nhưng mà họ biết người đó nói sai, cũng không có làm sao lãng cái tâm tu hành, cái sự kiến thức hiểu biết của họ, mà họ chỉ nghĩ rằng người này hiểu sai lời dạy của Đức Phật, hoặc là tu tập sai như vậy thì không có kết quả. Giống như lấy cát mà nấu thành cơm cũng không thể nào thành. Nhưng mà người lấy cơm, lấy gạo mà nấu thành cơm nhất định sẽ thành, nấu đúng phương pháp thì thành. Dù là người đó có cầu nguyện, không cầu nguyện thì cũng thành cơm thôi, vì cái phương pháp mà để làm cơm. Thì khi mà nghe pháp, mà nếu mình hiểu được cái pháp của Đức Phật, cái diễn tiến như là cái thâm má, cái dơ má, là cái pháp nó diễn tiến như vậy. Rồi nghiệp và tâm má, dơ má là nghiệp nó diễn tiến như vậy, hoặc là chích tá, dơ má là tâm nó diễn tiến như vậy. Hoặc là ô tú ni dơ má là mùa tiết, hoặc là vô ni ni dơ má là chủng loại, thì mình cái nghiệp tái sanh, nõn sanh, thai sanh, tấp sanh, quá sanh như vậy, thì mình hiểu như vậy. Thì khi mình hiểu được những điều đó thì giống như là mình đọc bài thơ và mình biết bài thơ hay, tại vì mình hoặc là mình ngồi mình thảo luận với một người nào mình cảm thấy mở mang, là vì nhiều năm mình còn nghi vấn, bây giờ mình ngồi nghe người đó lý luận lắp ráp lại cho mình nghe, mình hiểu thì mình cảm thấy hay. Cảm thấy quan hỷ là đó, người đó hiểu và đã có đọc rồi, nhưng mà tắc mắc một vài điều chưa có giải quyết được, chưa có hệ thống quá lại được, mà khi hệ thống quá lại cảm thấy vui. Cũng như mình thấy một cái tủ gì đó, mình chưa có biết cách ráp, mà khi người ta chỉ mình ráp rồi cái mẹo, mình ngồi mình ráp chút xíu thành cái tủ, thì mình cũng thấy nó cũng như một người hiểu pháp, nó cũng giống như vậy.
Thì còn cái người không hiểu thì thật sự nhiều khi mình đầu tư rất là nhiều, con cũng có mấy lần mình suy nghĩ rất là nhiều cái bài pháp mà về cái thời khắc người ta thỉnh mình thiết, nhưng mà thiết rồi thì họ cũng nói sư thiết hay quá mà con không hiểu gì hết. Hay là nghĩa là trình bày thấy có nhiều người chăm chú nghe, họ thấy thấy vậy chắc lẽ là hay, nhưng mà họ không hiểu gì hết, là cái trình độ của họ không có tiếp thu được. Cái trường hợp này con nghĩ sư trưởng là một cái vị trưởng lão nhiều năm trên cái pháp tòa rồi còn bị như vậy thì huống hồ như ai mà không bị. Con nghĩ không có người nào trên cái kiếp làm pháp sư mà không có bị những cái lời khen miếng chê. Nhưng mà khi mình nghe bị chê thì cũng hiểu rằng cái một là mình trình bày không giỏi không khéo, hai là cái người đó không hiểu gì mình thì họ cũng giống như là một cái người Việt Nam mà dọn món Tây họ lên họ ăn họ chẳng thấy ngon gì hết. Nhưng mà nếu người Việt Nam mà dọn món Việt Nam họ lên họ ăn thì họ thấy hay thấy ngon, thì nó cũng giống như vậy thôi. Cái pháp không có phù hợp với họ thì họ cảm thấy họ không thích thôi. Thành ra con hiểu, theo con hiểu thì cái sự mà tiếp thu được là phải tùy cái tâm của người đó chú tâm hay không chú tâm. Rồi người đó có cái sự tu tập hay không có tu tập, người đó có chấp thủ ít nhiều. Nếu người đó mà không có chấp thủ thì người đó sẽ thấy được hay. Còn khi người đó chấp thủ một cái tư tưởng nào rồi, dù mình có nói gì họ cũng không có sửa đổi được. Nên có một lần đó, Đức Phật này nói rằng sao ngươi có thể hiểu được giáo pháp của Như Lai? Vì ngươi có cái tư tưởng khác, có cái hành trì, có một lý tưởng khác, có một chân lý khác, thì làm sao có thể hiểu được cái lời Như Lai? Thì con nghĩ lời nói Đức Phật nói với những điều ngoại đạo thật sự là cái tư tưởng khác, sự hành trì khác, cái tri kiến khác, cái sinh hướng, cái mục đích khác, thì họ không thể nào hiểu được cái gì mà Đức Phật muốn trình bày hết. Thì bây giờ con xin gửi lại cái mic cho Thiện Tọa. Con thấy cũng hơi quá giờ rồi.
Chương trình là Đức Phật ạ. Thưa quý vị, bởi vì đã hết giờ nên thì chúng ta cũng có phần bài kinh Phật giáo trong ngày. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài pháp nói về sự bối tâm. Một ví dụ cũng là nghĩa điều pháp về bối tâm. Đầu năm thì có lẽ trong chúng ta thì có rất nhiều người đi xem bói phơi năm tới như thế nào. Đó là câu chuyện của ngày mai. Chương trình hôm nay của Trung Phật Pháp Phú Đa Thập Ma đến đây được hoàn mạng kính lễ chi tôn đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong rùm chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự duyên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you.
tha lu pa ve na to ti on su ni ron ta rang o su ta pa su man da lang da lang da da su ta pa li va ta ta pa ta ma lu pa ve na to ti on su ni ron ta rang o su ta pa su man da lang da da su ta pa li va ta ta pa ta ma lu pa ve na to ti on su ni ron ta rang ni an tong de ta lam ye ye man ya yon.